Lầu các mảnh ngói, như là lân phiến, mỏng trúc phiến bệnh thành ô lưới, đem ngói khảm vào trong đó, muốn từ dưới lên trên, từng mảnh địa khảm vào trúc lưới, phía trên một mảnh nhất định phải ngăn chặn phía dưới một mảnh. Từ bên trên nhìn xuống phía dưới, như giống vảy cá hạ tre. Quang mang tương đối hỏa hồng, đây là ngọn nến ánh nến. Con ruồi nhẹ nhàng bay múa đến dán một tầng giấy dán cửa sổ phía trên, lặng lặng không núp đích. Thời gian từ từ trôi qua, trong nháy mắt đã đi tới đêm khuya. Bóng đêm càng thêm nồng đậm, vạn vật tiên tĩnh. Két, két, két. Lầu các đại môn mở ra, một nam tử đi ra, mượn nhờ yếu ớt ánh nến, có thể thấy rõ cái kia mấy sợi sợi râu. Nam tử đem lầu các chất gỗ đại môn nhẹ nhàng quan bế, từng bước một hướng phía phủ đệ hậu viện đi đến. Con ruồi ánh mắt sáng ngời, chăm chú nhìn chằm chằm người tới. Tại nam tử sau khi đi, sau đó đi theo. Nam tử từ cửa sau bên trong đi ra, đi tại Bình Sa trấn trên đường phố, tốc độ không nhanh không chậm, lại là vô cùng cẩn thận. Bình Sa trấn mặc dù là một tòa cổ trấn, thế nhưng là cùng cái khác thành trấn đồng dạng, ban đêm đều sẽ thực hành cấm tiêu lệnh, không cho phép người trên đường phố diện du lịch. Rất rõ ràng nam tử đối Bình Sa trấn vô cùng quen thuộc, nhất là tuần tra tình huống, phi thường có kinh nghiệm tránh thoát khỏi tuần tra sĩ tốt. Không lâu, một tòa miếu vũ xuất hiện ở phía trước. Miếu thờ bình thường, lấy đá xanh kiến tạo, phía trên bảng hiệu viết miếu Hà Bá. Nam tử bốn phía quan sát, lại là trực tiếp nhanh chân đi vào. Miếu Hà Bá đại môn mở rộng, một năm bốn mùa, không phân ngày đêm, toàn đều như thế. Trong miếu Hà Bá hương thờ phụng một vị tôn thủ lĩnh thân tượng thần cao chừng một trượng, người khoác áo giáp, cầm trong tay xin thép, trận mắt tròn xoe, miệng hét lớn. Quả nhiên là uy phong lẫm liệt, uy vũ bất phàm. Tượng thần dưới, đốt 10 cái ngọn nến. Hoa hồng ngọn nến không ngừng thiêu đốt lên, ngọn lửa nhảy lên, hỏa hồng sắc quang mang chiếu sáng lấy tứ phương, xua tan lấy hắc ám. Lý Bán Tiên, sao ngươi lại tới đây? Nam tử đi vào trong miếu Hà Bá về sau, một đạo bất mãn ngữ lại là từ sông trong thần miếu truyền ra. Nam tử lập tức cười làm lành, mở miệng giải thích nói, Vương huynh đệ ca ca ta đây cũng là không có cách nào. Chuyên tới để hướng Vương huynh đệ xin giúp đỡ tới. Sự tình gì có thể có thần sông lão ra sự tình trọng yếu, tại cái này thời buổi rối loạn thời điểm, người ta còn là không thấy mặt cho thỏa đáng. Nam tử quay người đi vào sông trong thần miếu, miếu Hà Bá bên ngoài, Dương Khải Phong ánh mắt lấp lóe. Quả nhiên như là mình đoán đồng dạng, trực tiếp tính toán nước mưa điểm số, loại này bản sự, nhưng sẽ không xuất hiện tại cái này một vị Lý Bán Tiên trên thân, như viên thủ thành cao nhân như vậy, thế nhưng là không thấy nhiều. Lui một bước tới nói, viên thủ thành xuất hiện cũng là Trường An, đại đường đô thành, kia là mấy triệu nhân khẩu thành thị, mà hướng trước mắt cái này một tòa mười mấy vạn tiểu trong trấn. Cùng thần sông cấu kết, trách không được có thể tính toán ra ngày mai nước mưa điểm số. Hành Vân Bô Vũ, cái này chính là Long tộc ti trước, bất quá đây không phải thượng cổ, thiên hạ bất luận giang hà hồ nước, toàn bộ đều là Long Vương tại vị. Giếng có Long Vương, sông có Long Vương, giang còn có Long Vương. Bây giờ Long tộc thế lực đại suy, không ít giang hà hồ nước, đã bị chủng tộc khác chiếm cứ. Bây giờ cái này một vị miếu Hà Bá, vẫn là thuộc về Long tộc phạm vi thế lực. Long tộc dưới trướng ba đại chủng tộc, rùa, tôn, ua, nơi này thần sông chính là một vị tôn tộc. Miếu Hà Bá tự mang cấm chế, ngăn cách trong ngoài, thanh âm truyền không ra. Dương Khải Phong hai con ngươi nổi lên điểm điểm hắc quang, nhỏ hẹp cánh khẽ vỗ. Một trận cuồng phong gào thét, từ đằng xa thổi phá mà tới. 33321. Cùng gió lay động đại môn, không ngừng lay động. Phát ra đập thanh âm, nhờ vào đó lương cơ hội tốt, Dương Khải Phong biến thành một đạo kim sắc chi quang. Thần lực trào ra ngoài, một con ruồi hiện ra thần quang. Thật nhanh mượn nhờ đập thanh âm, bay vào đến trong miếu Hà Bá. Một đạo kim sắc màn trướng, chống rông tự hiện. Thần quang vào nước, gợn sóng đạo đạo, ngăn cắt hết thảy. Thần quang phát ra, con ruồi nhanh chóng dung nhập trong đó, không có gây nên mảy may gợn sóng. Bay vào đến trong miếu Hà Bá, con ruồi lộ ra nhân tính hóa tiếu dung. Thần lực, đôi này Dương Khải Phong tuyệt không lạ lẫm, tại Đại Trạch Sơn thời điểm, hắn đã đem thần lực hiểu rõ rất thấu triệt. Ngắn ngủi bắt trước, là sẽ không xuất hiện sai lầm. Đây chính là thiên cương 36 chỗ cường đại, giống như là địa sát thất thập nhị biến, chẳng những rèn luyện thân thể, còn rất dài tại biến hóa. Biến hóa này không phải hình tượng thần không giống bắt trước, mà là ngắn ngủi biến hóa. Tỷ như Dương Khải Phong biến hóa thành Đại Trạch Sơn thần về sau, trên thân yêu khí có thể hóa thành thần lực. Nhìn không ra đầu mối, nhưng này thời gian tất nhiên không thể lâu dài, chỉ có thể tiếp tục thời gian ngắn ngủi. Cho nên muốn đem biến hóa chi thuật phát huy vô cùng tinh tế, tất nhiên muốn đem rèn luyện thân thể, cùng nhau tu luyện. Điểm này cũng là kia hầu tử biến hóa chi thuật, nhiều lần Dương Oai nguyên nhân, nhưng những người khác biến hóa chi thuật lại không được, rất dễ dàng liền bị nhìn thấu, liền là này lý. Thiên cương 36 biến, đã mất đi rèn luyện thân thể hiệu quả, liền bỏ phế hơn phân nửa, tự mang mấy môn thần thông bên trong, biến hóa chi thuật chỉ là trong đó tiểu đạo. Quang tu luyện thiên cương 36 biến hóa chi đạo, giai đoạn trước nhìn như không tệ, hậu kỳ lại là có chí mạng thiếu hụt, rất dễ dàng bị phát giác, cũng chỉ có thể đủ che đậy một chút phổ thông tiên nhân. Tiến vào miếu Hà Bá, hắn nhẹ nhàng bay múa, đi tới một cái rèm che đằng sau, không nhúc nhích. Lặng lặng bắt đầu lắng nghe, bên trong Lý Bán Tiên cùng người coi miếu đối thoại. Vương huynh đệ bây giờ cũng chỉ có ngươi có thể trợ giúp ca ca một thanh. Không được, bây giờ Bình Sa trấn chính là thời buổi rối loạn, không thể lỗ mãng, gây xảy ra chuyện. Vương huynh đệ Lý Bán Tiên lời nói, xen lẫn nộ khí. Đau khổ cầu khẩn, một mực không có kết quả sau. Hắn cũng nổi giận, cao giọng hét lên một tiếng. Miệng bên trong ngữ, âm lượng đang không ngừng đề cao, lớn tiếng hô, Vương huynh đệ ngươi phải biết. Ta cái này Bán Tiên chi danh, cũng không phải chính ta nguyện ý đi lừa gạt kia một chút ngu dân. Kia một chút tên ngu xuẩn, nghe lấy khí tức của bọn hắn, liền để ta buồn nôn. Đối mặt dạng này sâu kiến ra hỏa, ta mỗi ngày còn muốn phối khuôn mặt tươi cười. Là vì cái gì? Còn không phải thần sông láo ra đại kế. Đây là thần sông láo ra mệnh lệnh. Cái này Bán Tiên danh hảo, nếu là mất đi, hỏng đại kế, ngươi như thế nào đối thần sông láo ra bằng dao? Chương 5, ca ca đi thong thả. Thổi cần trứng mắt, Lý Bán Tiên bắt đầu uy hiếp nói. Trang diện lập tức rằng có yên tĩnh ra. Thật lâu, người coi miếu lời nói mới tại một lần vang lên nói, ngươi đây là tội gì? Ban ngày sự tình ta đã nghe nói, lao đạo kia cùng ngươi không oán không cửu, ngươi làm gì hùng hổ dọa người? Người coi miếu nhìn xem Lý Bán Tiên tức giận thần sắc, trong miệng tiếp tục khuyên giải thích. Lao đạo kia uy hiếp không được ngươi Lý Bán Tiên danh hảo. Điểm này ngươi có thể nói sai rồi. Ta nếu là không tại hắn đặt chân chưa ổn thời điểm, trực tiếp đem hắn đuổi đi. Ta cái này Lý Bán Tiên danh hảo, coi như giữ không được. Chỉ giáo cho. Người coi miếu kinh ngạc nói, có một ít không quá tin tưởng, nhìn về phía Lý Bán Tiên trong ánh mắt, cũng tràn ngập nồng đậm nghi hoặc. Nếu là luận giảng kinh thuyết pháp, quảng thu tín đồ, ta là không bằng Vương huynh đệ, nhưng nếu bàn về giả danh lừa bịp, điểm này Vương huynh đệ là không bằng ta. Thức có sở trường, tất có chỗ ngắn, sở trường, điểm yếu, ta còn là minh bạch. Người coi miếu không ngừng gật đầu, hiển nhiên là đồng ý Lý Bán Tiên một câu nói kia. Lao đạo kia bộ dáng, Vương huynh đệ ngươi là chưa từng nhìn thấy. Cái trán lồi ra, hai to râu bạc trắng. Trong cái này tướng mạo, Vương huynh đệ nhưng có ấn tượng. Lý Bán Tiên khoanh tay mà đứng, chậm rãi kể ra nói. Chuyện của tôi lốt nét. Cái này, có một ít quen thuộc, cụ thể không nghĩ ra được. Người coi miếu ăn ngay nói thật. Vương huynh đệ nhìn nơi đây liền hiểu. Lý Bán Tiên chỉ một ngón tay, lại là khuấy động thần lực. Chậm rãi, một bức tranh giống, trống rông hiển hiện trước người. Thân hình rất sống động, ban ngày lao đạo hình tượng, vọt nhảy ra. Vương huynh đệ minh bạch rồi. Cái chán lồi ra, hai to râu bạc trắng, đây là phúc, lộc, thọ tam tinh một trong thọ tinh. Trường thọ chi thần, ti chức trưởng quản thiên hạ tuổi thọ. Thọ tinh, đây là thiên đình đại thần. Trưởng quản thiên hạ vạn thọ, cái này ti chức, cường đại dường nào. Bất luận là thần, yêu, ma, Phật, quỷ, rồng. Thiên hạ vạn tộc, toàn bộ đều có tuổi thọ hạn chế. Ai cũng không dám nói là tuổi thọ vô cương, chân chính có thể tại thiên địa đồng thọ, nhật nguyệt cùng càng người, nhất định là đại la kim tiên. Kinh ba thai, độ ngũ suy, mới có thể tiên phúc vĩnh hưởng. Nhưng lời nói là nói như vậy. Nhưng tình huống chân thật, lại không phải như thế. Muốn thiên địa đồng thọ, nhất định phải thiên địa gia trì, thu hoạch được thiên địa vị nghiệp. Cho nên trên lý luận, cho dù là thánh nhân, đều không phải là tuổi thọ vô cương. Bọn hắn cũng có được tuổi thọ hạn chế, cái này đủ để nhìn ra ti chức vạn thọ thần chức, sao mà chi trọng. Vạn tộc cộng tôn, thọ tinh chi tướng mạo, đã xâm nhập vạn tộc chi tâm. Sơ vào thành trấn, dẫn phát hoành động, cũng là bởi vì cái này một bộ tương tự thọ tinh tướng mạo. Điểm này để Lý Bán Tiên thầm hận, nếu là hắn có như thế tướng mạo, chỗ nào vẫn là Lý Bán Tiên, đã là Lý Tiên Nhân rồi. Vương huynh đệ đã hiểu, nay tặc trên trời một bộ tướng mạo thật được, tương tự thọ tinh, tướng mạo kỳ dị, làm người khác chú ý. Mới vừa tới đến Bình Sa Trấn, liền rêu rao tại thế, người vây xem lít nha lít nhít, không hạ mấy trăm. Nếu là bằng vào ta thủ đoạn, mở ra danh hào, âm thầm truyền ra tiên nhân lâm phàm, tại dùng cái này tặc bộ dáng, kia một chút ngu dân, 8 phần 10. 9 sẽ tin tưởng. Hôm nay mấy trăm, ngày mai hơn ngàn, không muốn hơn tháng, ta cái này Lý Bán Tiên liền bị quét hết bụi bằng bên trong. Lao đạo kia không có dạng này thủ đoạn. Vương huynh đệ ngươi là hôm nay không có nhìn thấy lao đạo kia, dưới mí mắt rủ xuống, ngồi xếp bằng, ngụy trang kia là một cái da vẻ đạm mạo, thủ đoạn bất phàm, lấy tiên nhân chia đôi tiền, không muốn mấy ngày, ta liền sẽ xa lánh tại Bình Sa Trấn không mảnh đất cắm rủi. Mất đi cái này Lý Bán Tiên xưng hào, ta ngược lại thật ra không sao, mấu chốt đây là sẽ ảnh hưởng đến thần sông lão gia đại kế. Ngươi cùng lão đạo kia cứ việc không lập đồ ước, nhưng đã thành đánh cược, kẻ bại tất nhiên tại Bình Sa trấn rớt xuống ngàn trượng, không nơi sống yên ổn. Vì thần sông lão gia đại kế, ngươi cũng không năng thua. Bất quá ngày mai mưa xuống, ta ngược lại thật ra có thể làm được, có thể dựa theo ngươi canh giờ cùng mưa xuống điểm số, kia là chuyện không thể nào. Điểm này ta đã sớm chuẩn bị, chỉ cần Vương huynh đệ truyền bức thư liền có thể làm được. Lý Bán Tiên nhìn thấy người coi miếu không tại cường ngạnh, ngữ khí lập tức thân thiết. Cùng người coi miếu quan hệ chơi cứng, đây cũng là hắn không nguyện ý nhìn thấy kết quả. Nói ra ngươi tính toán. Nếu có thể xử lý, ta sẽ không chối từ, hết thảy đều lấy thần sông lão gia đại kế làm trọng. Thần sông lão gia bế quan, nhưng là đại thống lĩnh cùng ta giao hảo, chỉ cần ngươi ta ý kiến thống nhất, phái người truyền tin, đại thống lĩnh sẽ làm theo. Tốt, cứ dựa theo phương pháp của ngươi đến xử lý. Ta lập tức viết một lá thư, ngươi giao phó cho đại thống lĩnh người coi miếu cũng là một vị lôi lệ phong hành người, hắn đã đáp ứng, động tác ngược lại là rất nhanh, một chút cũng không có lề mà lề mề, trực tiếp đi tới một chỗ bàn gỗ trước. Cầm lấy trên bàn gỗ trưng bày ngọc giản. Ngọc giản chính là bạch ngọc luyện chế mà ra, lớn chừng bàn tay, sờ ở trong tay, lạnh buốt tận xương. Thân thức tương liên, lại là bắt đầu khắc họa. Đem ý tứ bàn giao về sau, ngọc giản manh sinh ra một cỗ bạch khí. Người coi miếu cầm trong tay ngọc giản, ném cho Lý Bán Tiên, mở miệng tiễn khách nói, rời đi đi. Bình Sa chấn đoạn thời gian gần nhất không bình an, Đông Hầu lệnh giới nghiêm vừa mới hủy bỏ, giám thị miếu Hà Bá tu sĩ cũng mới rời khỏi, nơi này không thể ở lâu. Nghe thấy lời này, Lý Bán Tiên cũng không nói nhảm, hắn trực tiếp cầm trong tay ngọc giản, thu vào, sau đó quay thân hướng thẳng đến miếu Hà Bá bên ngoài đi đến. Người coi miếu ánh mắt sáng ngời, nhìn chăm chú lên Lý Bán Tiên rời đi, không nói một lời. Lý Bán Tiên đi ra miếu Hà Bá đại môn, trên mặt hiện ra vui sướng. Bây giờ sự tình đã thành, cái này một vị vương huynh đệ, chính là thần sông lão gia đồ đệ, địa vị cao thượng, có thụ kính trọng. Chỉ cần có hắn lên tiếng, tại thần sông lão gia bế quan, không có ở đây thời điểm, thỏa mãn mình cái này điểm yêu cầu, đó bất quá là 10 phần chắc 9 sự tình. Bên trong tâm trung giã co đố kỵ, cái này một vị vương huynh đệ, cũng không biết đi cái gì tốt vận, lại có thể bị thần sông lão gia thu vì đệ tử, vì cái gì không phải mình. Chính mình lúc trước liền không nên cho hắn kia một bữa cơm, để hắn sống sót, dạng này thần sông lão gia thu đồ chính là mình. Nghĩ tới đây, Lý Bán Tiên âm thầm ảo não. Chính mình lúc trước thật sự là chó lại bắt chuột vẽ vời thêm chuyện, mặc dù cái này vương huynh đệ đối thái độ mình không tệ, một bữa cơm tri ân, còn tương đối cảm kích, nhưng là so sánh với trở thành thần sông lão gia đệ tử lấy được tôn dung. Cái này không tệ thái độ, lại tính được là cái gì? Ngẫm lại mình, xử lý chút chuyện nhỏ này, còn như thế tốn sức. Nếu là mình chính là thần sông lão gia đệ tử, đây bất quá là mình một câu vấn đề. Chỗ nào dùng mình tìm kiếm hắn, bị hắn ra sức khước tử, còn muốn thấp kém cầu hắn. Theo này niệm, đối kia người coi miếu, càng phát phẫn hận. Toàn vẹn quên đi tư chất của hắn vấn đề, coi như không có người coi miếu, thần sông lão gia cũng sẽ không thu hắn. Ca ca đi thong thả, tiểu đệ có chuyện tìm ca ca thương lượng. Chương 6, châm ngòi ly gián. Bóng đêm mông lung, mê ly bóng đêm bao phủ lấy đại địa. Nghe nói có người sau lưng kêu gọi mình, Lý Bán Tiên thay đổi lấy thân thể, hướng phía đằng sau nhìn lại. Người tới dáng người thon dài, một bộ thanh sam, diện mạo thanh tú, tóc thai bù xù. Vương huynh đệ còn có chuyện gì? Lý Bán Tiên áp chế nội tâm sở kẻ tơ lạ, không để cho mình tại ở bề ngoài lộ ra, nhu hòa mở miệng giảng đạo. Cũng không có cái gì đại sự. Chỉ là nghĩ đến vừa rồi chậm trễ ca ca, ở chỗ này hướng ca ca phối một cái không phải. Không sao. Kakaha có thể đem chút chuyện nhỏ này để ở trong lòng Lý Bán Tiên một bộ hào sảng bộ dáng, bất quá đáy mắt kia một tia sảng khoái, lại là không cách nào che giấu. Cho đại thống lĩnh truyền lại tin tức chuyện như vậy, làm phiền Kaka tiến về, thật sự là không nên gặp này nam tử trực tiếp rèn sắt khi còn nóng, nhanh chóng mở miệng giảng đạo. Còn xin Kaka đem ngọc giản đưa ta, để tiểu đệ tự mình đi một chuyến. Cái này, cũng là không cần vương huynh đệ, chính ta tiến đến là đủ. Không, không, không. Vừa rồi lãnh đạm ca ca, cái này là tiểu đệ sai, nhất định muốn để tiểu đệ tiến về, cái này chuyện nhờ vả tình, nào dám để ca ca đi làm nam tử tư thái rất thấp, vô cùng khiêm tốn, tiếp tục mở miệng giảng đạo, năm đó ân tình, tiểu đệ một mực ghi nhớ trong lòng, tuyệt không dám quên, còn xin ca ca cho tiểu đệ một cái nhận lỗi cơ hội. Tốt ta Lý Bán Tiên trên mặt ý cười càng phát nồng đậm, lúc đầu lời nói mới rồi, liền có một ít mồm không ứng với tâm, đạo ý động, chỉ là có một ít không thả ra, nghe thấy nam tử lời này. Hạ quyết tâm mở miệng giảng đạo, cái này đến không phải nhất định để vương huynh đệ đi một chuyến, mà là tiến đến thủy phủ, ta cái này đến có một ít không tiện lắm, vẫn là vương huynh đệ đi phù hợp. Thủy phủ nơi đó hết thể có tiểu đệ, nhất định đem sự tình làm thật xinh đẹp, ngày mai nhất định ngày mai giờ thìn vải mây, giờ tị phát lôi, buổi trưa trời mưa, giờ mùi mưa đủ, chung đến nước ba thước ba tấc số 048 điểm. Làm phiền vương huynh đệ, ta liền trở về lặng chờ hồi âm. Lý Bán Tiên rôi tay vướt ve lấy tròm dâu của mình, một mặt tự đắc, hiển nhiên cao hứng dị thường. Cho tới nay, cũng không quá đem mình để ở trong mắt ra hỏa, bây giờ tư thái như thế thấp, cái này khiến hắn thoải mái vô cùng. Cà ca đảm bảo yên tâm, ta cái này liền đi về trước nam tử cùng Lý Bán Tiên cáo biệt, sau đó vội vàng rời đi. Thân ảnh không ngừng xuyên thẳng qua, rất nhanh liền đã biến mất không thấy gì nữa. Một chỗ bí ẩn trong góc, nam tử cầm trong tay ngọc giản, lẳng lặng đứng vững. Cái này một vị thình lình chính là Dương Khải Phong, đánh giá ngọc trong tay giản, mấy ngón tay khẽ dùng lực, liền phải đem ngọc giản bóp nát, cuối cùng phảng phất nghĩ tới điều gì, lại là từ bỏ cái này một loại dự định. Trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh, làn da bắt đầu biến lỏng, tuổi tác bắt đầu không ngừng tăng trưởng. Hơn 20 tuổi, biến thành hơn 30 tuổi, râu dài mọc ra, lật ra đạo bảo, mặc trên thân. Hoạt động một chút cánh tay, thử nghiệm kêu to đạo, anh em nhà họ Vương. Điều thử một chút mình tiếng nói, hắn trực tiếp đi ra nơi hẻo lánh, thuần thục trên đường phố diện ngang qua. Dương Khải Phong đi vào miếu Hà Bá trước, trực tiếp nên ngang đi vào trong đó. Lý Bán Tiên ngươi tại sao lại tới? Tóc thai bù xù người coi miếu, từ bên trong đi ra, đi vào Lý Bán Tiên trước người, mở miệng chất vấn nói. Vương huynh đệ lần này ca ca tới đây, thật sự là bị bất đắc dĩ, tiến đến thủy phủ cẩn thận suy nghĩ một phen, vẫn là phải vương huynh đệ ngươi đi mới thích hợp nhất. Không được người coi miếu quả quyết mở miệng cự tuyệt, ý chút nào không lưu bất luận cái gì chỗ trống, căn bản không có mở miệng để hắn đòi lại khe hở. Vương huynh đệ đã đáp ứng, cái này một điểm cuối cùng việc nhỏ, làm gì cự tuyệt. Để cho ta rời đi miếu Hà Bá cái này là không thể nào. Miếu Hà Bá trọng yếu, ngươi cũng không phải không biết, bây giờ làm gì nói ra lời như vậy ngữ đến. Bất quá là đi một lần thủy phủ sự tình, liền cái này hạt đậu đồng dạng lớn nhỏ sự tình, vương huynh đệ cũng không nguyện ý hỗ trợ. Không phải không rút, hiện thực không thể người coi miếu một nói từ chối, chém đinh chặt sắt. Tốt, tốt, tốt. Quả nhiên là vong ân phụ nghĩa ra hỏa, Bạch Nhãn Lang, tổn hại năm đó ta đối ân tình của ngươi. Chút chuyện nhỏ này cũng không nguyện ý xử lý. Dương Khải Phong đưa tay ra chỉ, đối người coi miếu, chửi ầm lên. Nhìn thấy người coi miếu không giận, nội tâm nhất định. Lúc đầu tại nhìn thấy Lý Bán Tiên cùng cái này người coi miếu thời điểm, nội tâm của hắn liền có suy đoán. Lý Bán Tiên thực lực, tại cái này người coi miếu trước, ngay cả sách giày cũng không xứng, cả hai căn bản cũng không phải là một cái thế giới, một cái cấp độ người. Căn bản chính là hai cái đường thẳng song song, là không thể nào lẫn nhau. Mà bây giờ chẳng những tương giao. Cái này một vị người coi miếu đối Lý Bán Tiên, vẫn là nhường nhịn làm chủ. Kia cái gì thần sông lão gia đại kế, cũng chính là cái này Lý Bán Tiên gia hỏa này tự cho là có thể bức bách người coi miếu. Ở vào người đứng xem Dương Khải Phong, đem sự tình làm rất rõ ràng. Cái này một vị người coi miếu có thể đồng ý, hắn bất quá là xem ở Lý Bán Tiên bản nhân phía trên. Có thể làm cho người coi miếu đối Lý Bán Tiên như thế chịu đựng, nhất định là ân tình. Lúc trước Lý Bán Tiên một chuyện nào đó trợ giúp cho người coi miếu, đối với hắn có đại ân, mới có thể để Lý Bán Tiên như thế làm cản, liên tiếp bức bách. Điểm ấy vừa rồi hắn đối Lý Bán Tiên thăm dò một câu, đã chứng minh. Liên chút chuyện nhỏ này, hôm nay ngươi nhất định phải làm cho ta. Dương Khải Phong cầm trong tay ngọc giản hất lên, vận đến trên bàn gỗ, bá đạo kể ra nói. Đây không có khả năng bị Dương Khải Phong chỉ vào cái mũi mắng một trận, người coi miếu tại Dương Khải Phong đùa nghịch hành về sau, không thể kìm được. Nhìn về phía Dương Khải Phong ánh mắt, tràn ngập bất thiện, bên trong lửa giận trong lòng, đã bị nhảy lên. Đương tuổi chưa qua là một bữa cơm tri ân, mình nhiều năm như vậy, đối với hắn khắp nơi nhường nhịn, ân tình cho dù là gấp 10 hoàn lại, đều đã vượt qua. Bạch Nhãn Lang, vong ân phụ nghĩa. Đủ rồi, chuyện này tuyệt đối không thể, Ngọc Giản lấy đi, chuyện này chính ngươi đi làm người coi miếu mặc dù nổi giận, lại là rất khắc chế. Nhìn thấy người coi miếu lộ ra sắc mặt giận dữ, nội tâm của hắn vui mừng. Liền sợ không giận, bị chửi vài câu, thật đi đưa Ngọc Giản. Ngọc Giản ngay ở chỗ này, hôm nay ta cho ngươi biết, nhất định cho ta đưa. Ngày mai nếu là không có thể đúng giờ mưa xuống, để thanh danh của ta quét rác, hỏng thần sông lão gia đại kế, hậu quả toàn bộ đều muốn ngươi gánh chịu. Cẩn, cút ra ngoài cho ta thần sông lão gia bốn chữ, triệt để đâm nhói người coi miếu. Đối với hắn mà nói, trước mắt cái này một vị chỉ có một bữa cơm tri ân, nhưng là thần sông lão gia lại là tái tạo tri ân. Cái này một vị hung hăng càn quái, đã vượt qua ranh giới cuối cùng của hắn, đụng chạm tới thần sông lão gia đại kế. Đây là hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, trên mặt băng hàn một mảnh, hai con ngươi hiện ra lanh ý, vung tay lên, một cỗ thần lực bành trướng. Một cỗ áp lực từ bốn phương tám hướng truyền ra, gặp đây, hắn biết đây là tại đuổi người. biết sự tình thành, vùng vẫy một hồi, trong miệng còn lại uy hiếp nói, không muốn hỏng Thần Sông lão gia đại kế. Nói xong, quay thân rời đi. Chương 7, hôm nay đổi mới sẽ muộn. Lại là thứ 6, vẫn quy củ cũ, 2 giờ chiều trước, là không có ý định đăng lục số tài khoản, cho nên đổi mới sẽ trễ một chút. Miếu Hà Bá bên ngoài, bóng đêm mê ly. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có côn trùng kêu vang thanh âm. Dương Khải Phong đi ra Miếu Hà Bá về sau, đang tìm kiếm một nơi bí ẩn về sau, trực tiếp biến đổi. Hóa vì một con ruồi, bay trở về Miếu Hà Bá. Lặng lặng ghé vào Miếu Hà Bá bên ngoài một gốc cây một cành lá phía trên, không núp nhích, bắt đầu giám thị lấy Miếu Hà Bá. Đối với cái này một vị người coi miếu, phải chăng muốn đem ngọc giản cho đưa đến thủy phủ. Dương Khải Phong cần chuẩn bị sớm, cái này một vị người coi miếu mình đi không được, hắn khả năng điều động những người khác đưa đi. Đối với điểm này, Dương Khải Phong là không thể không phòng. Thời gian từng giờ từng phút vượt qua, sắc trời cũng bắt đầu chậm rãi sáng lên. Đông phương mặt trời mới mọc mới sinh, vạn đạo quang mang bắn ra, xua tan lấy mê ly bóng đêm, hắc ám chính đang chậm rãi thối lui. Toàn một ngày mới, lại là đã đến gần. Dương Khải Phong hài lòng, bây giờ cái này một vị người coi miếu ý nguyên vẫn là không có động tác, hiển nhiên là mình kia một ít lời, cho cái này một vị người coi miếu khí quá sức. Đại sự thành vậy. Nhìn lên bầu trời trời xanh không mây, vạn dặm không mây, rất rõ ràng đây là một cái ngày nắng. Càn Lam yêu thần tính toán thứ hai mỗi ngày khí như thế nào, tình huống cụ thể hắn là không cách nào tính toán, thế nhưng là đại khái tình huống, điểm này cũng không khó. Không riêng gì Càn Lam yêu thần, liền là Dương Khải Phong mình, cũng có thể căn cứ lấy hôm qua thời tiết tình huống, sau đó hạ đạt phán đoán. Hôm qua Dương Khải Phong đã đánh giá ra, hôm nay chính là trời sáng. Trời nắng là một cái rộng rãi từ ngữ, chỉ cần không phải mây đen dày đặc, trời mưa thời tiết, Dương Khải Phong đều có thể miễn cưỡng gắn ghép, nói là trời sáng. Không làm chuyện không có nắm chắc, giống như là bao lâu gió bắt đầu thổi, hướng gió phương nào, cái này một chút Dương Khải Phong là sẽ không nói. Nhìn lên trời sắc, đã triệt để sáng tỏ. Đạo đạo ánh nắng vẩy xuống đại địa, gió nhẹ quét. Dương Khải Phong rời đi, Miếu Hà Bá đến nay không người đi ra, rõ ràng đến lúc này, Miếu Hà Bá sẽ không ở điều động người đi thủy phủ. Không, bây giờ liền xem như Miếu Hà Bá điều động người đi thủy phủ, về thời gian cũng là không còn kịp rồi. Hành Vân Bố Vũ, chuyện này há lại đơn giản như vậy. Nếu là Tứ Hải Long Vương cái kia cấp bậc, bọn hắn hạ bút thành văn, điểm ấy Dương Khải Phong tin tưởng. Thế nhưng là tại cái này bình xa trong trấn, vị kia thần sông bế quan, Hành Vân Bố Vũ chính là dưới trướng một vị thống lĩnh, cái này nhất định chuyện quan trọng trước làm ra chuẩn bị. Nghĩ đến Lý Bán Tiên, Dương Khải Phong lộ ra cười lạnh. Con rồi phi thường nhân tính hóa, lộ ra thần sắc khác thường. Giờ thìn vài mây, giờ tị phát lôi, buổi trưa trời mưa, giờ mùi mưa đủ, chung đến nước ba thước ba tấc số 048 điểm. Một câu nói kia, Dương Khải Phong có thể nói là vô cùng quen thuộc. Lúc trước kia Kính Hà Long Vương để Viên Thủ Thành xem bói thời điểm, đạt được thời tiết tình huống, liền là một câu nói kia. Không sai chút nào, điểm số không nhiều không ít. Có thể nói Kính Hà Long Vương chết, chính là chính hắn tại tác nghiệt. Kinh Hà không phải một dòng sông nhỏ, hắn chính là vị sông cấp một nhánh sông, Nam Thiểm Bộ Châu ở trong bài danh phía trên dòng sông. Làm Kính Hà Long Vương, bản thân thực lực đã không thấp. Không phải tán tiên, liền là địa tiên. Phải biết phân biệt rõ ràng một câu nói kia, trong đó Kính liền là Kinh Hà, vị liền là vị sông. Đã là người trong tiên đạo, Kính Hà Long Vương cuối cùng vậy mà như thế ngây thơ, làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Sửa đổi nước mưa điểm số, cái này thần sông tới làm, đều chẳng qua là tùy ý sự tình, không phải cái đại sự gì. Lấy Kính Hà Long Vương địa vị tới nói, đây bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, chỉ là một chút chuyện nhỏ, không cần để ở trong lòng. Nhưng là Kính Hà Long Vương ngu xuẩn liền ngu xuẩn tại hắn cũng dám vi phạm thiên đình ý chỉ. Thiên đình đã hạ chỉ, cũng dám vi phạm. Kính Hà Long Vương thực lực mặc dù không tệ, cần phải cùng thiên đình tương đối, cũng bất quá là hơi lớn một điểm sâu kiến. Vi phạm ý chỉ, tự mình sửa đổi nước mưa điểm số, đây chính là xúc phạm thiên điều. Như vậy cũng tốt so, Trung ương hạ đạt một loại nào đó văn kiện, ngươi bất quá là một cái nông thôn, cũng dám cùng Trung ương đối nghịch, tùy ý sửa đổi Trung ương văn kiện. Cái này không có chuyện, mới là một kiện quái sự. Chuyện cũ kể tốt, tự gây nghiệt, không thể sống. Bất quá Kính Hà Long Vương điểm này hiện quá mức ngu xuẩn, bất quá là một lần xem bói. Lấy thân phận của hắn, quang minh chính đại tiến đến. Lấy hắn long tộc thực lực, Viên Thủ Thành há dám đắc tội. Kinh vị hai hà tướng ngay cả, đồng khí liên chi. Kính Hà Long Vương có thể tìm kiếm vị sông Long Vương hỗ trợ, nếu là còn không được, có thể đi tìm kiếm vị sông đầu nguồn. Thiên hạ khắp nơi đều có thân bằng, long tộc cứ việc thế suy, kia là đối thiên đỉnh cùng nhân tộc dạng này thế lực lớn mà nói. Đối với Viên Thủ Thành dạng này tu sĩ, đây chính là quái vật khổng lồ. Kính Hà Long Vương làm chuyện ngu xuẩn, Dương Khải Phong nghĩ nghĩ, cũng không thể đoán hắn, Kính Hà Long Vương tại xuẩn, cũng không dám phạm thiên điều, hắn chẳng lẽ không biết phạm thiên điều hậu quả, ai cũng không bảo vệ được hắn. Tình huống lúc đó, Dương Khải Phong tin tưởng, nhất định là thai kiếp chi khí tràn ngập, mê hoặc Kính Hà Long Vương tâm thần. Để hắn coi là làm ra chính xác quyết định, kỳ thật chính là tìm đường chết phương pháp. Trong lòng nghiêm nghị, ý nghĩ này, hắn cho rằng là khít khao nhất, không phải không đủ để chứng minh Kính Hà Long Vương ngay lúc đó cách làm. Thần tiên chưa từng có ngu xuẩn hạng người, sống nhiều năm như vậy, kiến thức quảng bá, kinh lịch nhiều chuyện. Tự nhiên biến cáo già. Rời đi Miếu Hà Bá, Dương Khải Phong tìm kiếm một chỗ khách sạn, tiến đến ăn nhiều một trận. Dương Khải Phong đối hưởng thụ, tuyệt không bạc đãi chính mình. Lấy hắn thực lực hôm nay, vàng bạc tài bảo, cái này đều đã là có cũng được mà không có cũng không sao vật. Tùy tiện liền có thể thu hoạch được, tiêu xài tuyệt không đau lòng. Có thể nói thần thoại thế giới phát triển, có một ít dị dạng, tiền tệ căn bản không thông. Đời này tục vương triều, sử dụng vẫn là hoàng kim cùng bạch ngân, nhưng cái này tiền tệ cùng giữa các tu sĩ cũng không nối tiếp. Hoàng kim không cách nào mua sắm đan dược, chỉ có thể dùng tới mua vật phẩm bình thường. Điểm này, tại Dương Khải Phong xem ra, là rất không thích hợp. Cái này đã trở ngại thế giới phát triển, tiền tệ cực kỳ hỗn loạn. Giống như là kia một chút danh môn phú thương, giá trị bản thân không riêng gì phải có ngân lượng, nhất định còn muốn có ngưng nguyên đan. Hai loại tiền tệ, riêng phần mình ở giữa không cách nào chuyển đổi. Làm sao lại không hỗn loạn? Tiền tệ không thống nhất, mậu dịch không cách nào hưng thịnh, không biết cắt đứt nhiều ít, có thể tiến tới người. Nhân đạo thịnh thế, là không cách nào tiến hơn một bước. Tiền tệ cải cách, Dương Khải Phong trong nội tâm đã có sơ thảo. Nhưng cũng không dám thực hành, thực lực của hắn quá yếu. Chỉ cần hắn dám làm ra mở đầu, cái này đại công đức sự tình, liền sẽ không thuộc về hắn. Kia một chút bậc đại thần thông, từng cái tinh chính là hầu tử gấp trăm lần. Có mở đầu, bọn hắn liền có thể đem đến tiếp sau suy tính ra. Coi như không thể hoàn chỉnh suy tính, nhưng cũng là có thể tính ra một chút đến lúc đó bọn hắn nhúng tay. Dương Khải Phong có thể lấy được chỗ tốt, còn có thể có bao nhiêu. Cho nên thực lực không mạnh thời điểm, tiền tệ niên kỳ đầu, Dương Khải Phong là không có ý định tiếp tục suy nghĩ. Chương 8, sư phụ không xong. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, đầu tháng 7 liền trưng bày, bất quá không phải đẩy mạnh lên khung, mà là an ổn lên khung. Đây là đạo nhân mình đi xin, ai, gần nhất sẽ không bạo phát, muốn bắt đầu tán bản thảo, lên khung ngày đó tới một lần bộc phát, thiếu đều sẽ lên khung sau bổ sung. Dương quang phổ chiếu, gió nhẹ quét. Trên bầu trời, mỏng manh mây trắng phiêu đãng. Bình xa trong trấn, thỉnh thoảng có người, nhấc lên cổ của mình, ngửa đầu, hướng phía bầu trời nhìn lại. Rồi ra ngón tay của mình, không ngừng chỉ trỏ. Liệt nhật treo cao, sóng nhiệt một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Dương Khải Phong ngồi tại trên đệm. Ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở, không nói một lời. Người vây quanh, cũng không phải ít. Giờ thìn vài mây, giờ tị phát lôi, buổi trưa trời mưa, giờ mùi mưa đủ, chung đến nước ba thước ba tấc số 048 điểm. Bây giờ đây hết thảy, toàn bộ đều chưa từng xuất hiện. Cái này thần thoại thế giới bên trong, canh giờ phương pháp tính toán, chính là dựa theo lấy 12 địa chi sắp xếp. Tử, Sửu, Dần, Mão, Thần, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Cùng hiện đại đổi tính được, liền là một canh giờ, 2 giờ. Bất quá này thời gian sắp xếp, cũng không phải là từ 12 ấn mở bắt đầu, mà là từ nửa đêm 11 ấn mở bắt đầu. Mỗi lúc trời tối từ 11 ấn mở bắt đầu liền tiến vào ngày thứ 2 giờ tí là 2 ngày điểm phân định đến rạng sáng một ý tưởng lúc kết thúc. 23 giờ đến 1 điểm là giờ tí. 7 điểm đến 9 điểm là giờ thịnh. 9 điểm đến 11 là giờ tị. 11 điểm đến 1 điểm buổi trưa. 13 điểm đến 15 điểm là giờ mùi. Câu nói kia, nếu là phiên dịch đến hiện đại, liền là buổi sáng 7 điểm đến 9 điểm vài mây, 9 điểm đến 11 bắt đầu xét đánh, 11 điểm đến bắt đầu trời mưa, mai cho đến 15 điểm tả hữu đem nước mưa điểm số hạ đủ. Bây giờ ánh nắng tươi sáng, lại là giữa trưa đã qua, đã tiến vào mặt lúc. Vài mây, tiếng sấm, nước mưa, toàn bộ cũng không có xuất hiện. Giờ phút này cứ việc mặt lúc chưa từng có, nhưng thắng bại lại là đã phân. Chỉ trỏ thanh âm, không ngừng truyền ra. Nhìn về phía Dương Khải Phong ánh mắt bên trong, tràn ngập lửa nóng. Lý Bán Tiên thanh danh không nhỏ, dẫm lên Lý Bán Tiên thượng vị, Dương Khải Phong nhẹ nhõm thu được thanh danh. Đạo trưởng, đạo trưởng, đạo trưởng một tráng hán, không ngừng từ phía sau chen động lên. Tráng hán một mặt dữ tợn, mặc dù ở ngoại vi, có thể hắn cường tráng dáng người, không lâu, thành công xâm nhập tiến đến. Tất cả bị hắn lôi ra người, lúc đầu giận dữ, thế nhưng là tại nhìn thấy tráng hán kia tràn ngập xâm lược tính ánh mắt về sau, lập tức yếu lên. Không dám kêu gọi. Đi vào Dương Khải Phong trước người, tráng hán hung hãn chi khí biến mất, đàng hoàng cùng một con mèo đồng dạng, đối hắn rất cung kính bái một chút, sau đó cảm tạ nói, ta muốn đa tạ đạo trưởng, thật là chuyện tốt. Đây là ta xem bói phí tổn tráng hắn một con thô giáp đại thủ hướng phía ngực mình sờ soạn. Cuối cùng móc ra một khối bạc vụn, trực tiếp hai tay hướng phía Dương Khải Phong đệ trình tới. Gặp đây, Dương Khải Phong lắc đầu, bờ môi nhúc nhích mở miệng giảng đạo, bần đạo xem bói, một ngày ba lần, không cầu quẻ tư. Chỉ cầu duyên phận, ngươi cùng bần đạo hữu duyên, cái này còn xin thu hồi. Dương Khải Phong nhẹ nhàng giơ tay lên một cái, một trận ấm gió thổi qua, tráng hán tay cầm bạc lui về phía sau mấy bước. Hai mắt khép hờ, nhưng đám người ánh mắt bên trong không hiểu vẻ sợ hãi, vẫn là bị thần thức quan sát được. Đây mới là thế ngoại cao nhân vốn có tư thái. Không tệ, chỗ nào giống như là kia Lý Bán Tiên đồng dạng, mỗi một lần hận không thể thu lấy gấp 10 quẻ tư. Đúng vậy à, cùng đạo trưởng so sánh, hắn kém qua xa, còn bảo hôm nay có mưa, mưa ở nơi nào. Cũng đã gần phải qua mặt lúc, bầu trời ngay cả một mảnh mây đen đều không có. Từng câu lời nói, toàn bộ đều là đối Lý Bán Tiên lên án, cái này bởi vì tráng hắn đến, triệt để đốt lên. Dương Khải Phong mặt không biểu tình, siêu nhiên tại bên ngoài, trong nội tâm bao nhiêu ngược lại là có cao hứng. Tráng hán này đến đây thời cơ, cũng không tệ. Hôm qua hai quẻ, quẻ quẻ tinh chuẩn, kinh lịch cái này hai quẻ, Dương Khải Phong biết, hán triệt để tại Bình Sa Trấn đặt chân vững vàng bước. Dẫm lên Lý Bán Tiên thượng vị, ngược lại là bao nhiêu đắc tội với người, lưu có một ít thai hoàng ẩm, nghĩ tới đây, Dương Khải Phong mỉm cười đứng dậy. Vẫn là đem kia Lý Bán Tiên sự tình giải quyết hết, Bình Sa trong trấn mình triệt để yên tâm, có thể bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch. Về phần vị kia thần sông nhu đồ, trực tiếp bị Dương Khải Phong không thèm đếm xỉa đến. Bất luận là thần sông có cái gì mưu đồ, chỉ cần không đánh Dương Khải Phong chủ ý, hắn là sẽ không quản. Bây giờ mặt lúc, không sai biệt lắm đã nhanh phải qua, Dương Khải Phong căn bản không cần tiếp tục ở chỗ này, hôm nay ba quẻ, cũng sớm đã xong việc. Tại buổi trưa thời điểm, mắt thấy thời tiết không có trời mưa, liền có người tìm kiếm Dương Khải Phong đem ba quái toàn xong. Theo Dương Khải Phong đứng lên đi ra, người vây quanh, vô cùng cung kính tránh ra. Thanh danh đánh đi ra, hắn tại Bình Sa Trấn trung dạ không phải một vị không quan trọng gì người. Dương Khải Phong ánh mắt nhạy cảm, hắn nhìn thấy vây xem bên trong, lại là có một vị mười mấy tuổi nam tử. Cái này một vị tướng mạo bình thường, không có cái gì lạ thường địa phương, trên đầu mang theo một cái vòng tròn mũ, che lại nửa bên mặt, cách ăn mặc cũng là như thế. Nhưng Dương Khải Phong vẫn là nhận ra hắn, hắn là Lý Bán Tiên thuộc hạ. Lần trước Dương Khải Phong nhìn thấy hắn thời điểm, cái này một vị mặc chính là đạo bảo, lần này đạo bảo không mặc, mang theo mũ ngụy trang. Nhưng vẫn là bị hắn một chút nhìn ra. Cái này Lý Bán Tiên vẫn là phái sai người đến, tin tưởng nơi này bị tiếng người lấy tình cảnh, chẳng mấy chốc sẽ truyền đến lỗ tai của hắn ở trong. Tương đổ mọi người đẩy, đây là thiên tính của con người, không, cái này không riêng gì người, tiên, yêu, Phật, ma, chỉ nếu là có lấy tư tâm, như vậy ai cũng không có thể tránh khỏi. Chỉ cần mình lại âm thầm đẩy trợ một chút, kia Lý Bán Tiên khẳng định ngồi không yên. Trong đầu các loại ý nghĩ, không ngừng quân quýt lấy nhau. Dương Khải Phong rất bình tĩnh hướng phía ngoài cửa thành đi đến. Cao nhân, kỳ nhân, nhất định phải có lấy một cái kỳ nhân dáng vẻ. Phải gìn giữ cao thâm mặt chắc, tốt nhất phương thức, liền là cùng bọn hắn ít có tiếp xúc, không để bọn hắn đối chính mình hiểu rõ quá nhiều. Đây là để cho người ta bảo trì kính ý phương pháp, đối ngươi quen thuộc, như vậy Dương Khải Phong ngụy trang hình tượng, nhưng chính là giảm bớt đi nhiều. Nhìn thấy Dương Khải Phong biến mất, mang theo tròn mũ nam tử, hắn trực tiếp quay thân hướng phía Lý Bán Tiên phủ đệ đi đến. Đi vào trước cửa phủ đệ, gõ mấy lần. Rất nhanh một 10 tuổi khoảng trừng đạo đồng, dài mi thanh mục tú, mở ra đại môn, đem nam tử đón vào. Nhanh, nói cho sư phụ ta ở đâu. Ta tìm hắn có việc gấp. Sư phụ liền tại phía trước trong sảnh, hắn đang chờ đợi sư huynh đạo đồng há miệng lộ ra răng trắng như tuyết, trả lời thuyết phục a. Nam tử nhanh chân đi đến, bước chân đi quá gấp. Đi vào trong sảnh trông thầy Lý Bán Tiên thân ảnh, trực tiếp tiến lên, mở miệng kinh hoàng nói, sư phụ không xong. Xảy ra chuyện lớn. Chương 9, Đại Ả Thứ La Ma Trâm. Bóng đêm mê ly, mượn nhờ mê ly bóng đêm. Lý Bán Tiên thật nhanh từ phủ đệ bên trong, đi tới miếu Hà Bá. Hắn nộ khí hừng hực, sợi râu mở ra, giận không thể dừng. Toàn vẹn không có chú ý tới, lại sau người, hắn lại là đã bị theo dõi. Nhanh chân đi vào sông trong thần miếu, Lý Bán Tiên cũng không còn cách nào nhẫn lại, bị đè nén một ngày lửa giận, ở thời điểm này hoàn toàn bạo phát. Hắn rắc cuống họng, đối người coi miếu lớn tiếng hô. Ngươi đi ra cho ta. Trong miếu Hà Bá, không có bất cứ động tĩnh gì. Yên tĩnh giải rác, không có bất kỳ cái gì âm thanh. Nổi giận Lý Bán Tiên, trực tiếp di chuyển lấy bộ pháp, đi vào sông thần miếu nội bộ. Hắn tiến vào bên trong, liếc thấy gặp, một chỗ màu đỏ trên đệm ngồi xếp bằng người coi miếu. Người coi miếu dáng người thon dài, tướng mạo tuấn tú, giờ phút này không nhúc nhích, hai mắt khép hở. đối với đến Lý Bán Tiên, không hề hay biết. Ngươi quả nhiên không có đem nó cho đưa đến thủy phủ tiến vào sông thần miếu nội bộ Lý Bán Tiên. Một chút đã nhìn thấy trên bàn gỗ ngọc giản, nhìn thấy ngọc giản hắn, muốn rách cả mí mắt. Nghĩ đến hôm nay phát sinh hết thảy, còn có đồ đệ mình cho mình miêu tả chẳng cảnh. Hắn một trái tim, triệt để nổ tung. Đây là bị nộ khí nổ tung, bây giờ hắn xem như có tiếng xấu. Đối với bọn hắn người theo nghề này tới nói, một lần thất bại, đều có thể nói là cực kỳ muốn mạng sự tình. Chứ đừng nói là chuyện này, vốn là hắn cường hạng, dự đoán thời tiết. Từ trước đến nay là 10 phần chắc 9, không một không trúng, tại chuyện này phía trên, hắn ngã nhào xuống một cái, hắn không thể dễ dàng tha thứ. Nhất là cái này còn là người một nhà hố mình một thanh. Nghĩ đến hôm qua kẻ trước mắt này, mở miệng một tiếng ca ca, kia một bộ thấp dáng vẻ. Bây giờ toàn bộ vọt núi liền, phát họa ra một cái hình tượng. Cái kia chính là gia hỏa này căn bản cũng không có nghĩ tới muốn trợ giúp mình, hắn hoàn toàn liền là muốn đem ngọc giản trong tay của mình lừa gạt trở về, sau đó để cho hôm nay mình ra một cái đại xấu, thanh danh quét rác. Thậm chí là tại Lý Bán Tiên trong đầu, manh sinh ra một cái ý tưởng khác. Cái kia chính là gia hỏa này, đấu kỵ mình tại thần sông lão gia cảm nhận bên trong, địa vị không ngừng tăng cao, sợ thu mình làm đồ đệ, ảnh hưởng đến địa vị của hắn, cho nên hắn lại đả kích mình, vị kia lao đạo. Rất có thể cũng là bị hắn tìm kiếm tới. Chuyện của trái tim đen đú ám túi nét. Hận, oán độc, xuất hiện tại Lý Bán Tiên trong hai con ngươi. Trốn ở âm thầm Dương Khải Phong, nhìn chăm chú lên Lý Bán Tiên, vọng khí thuật mở ra. Hắc khí lan lộn, không ngừng tại Lý Bán Tiên trên đỉnh đầu dũng động, như là sóng biển, một làn sóng tiếp theo một làn sóng hướng phía khí mang phóng đi. Khí mang như đê đập, thừa nhận hắc khí xung kích. Chẳng qua hiện nay khí này mang, lại là ảm đạm không ánh sáng, đê đập bộ dáng cũng là nhiều chỗ tổn hại. Bị hắc khí xông phá. Triệt để bị hắc khí phá tan, tất cả khí mang đều bị hắc khí thôn phệ, đây bất quá là một cái vấn đề thời gian. Bất quá nếu là có ngoại lực can thiệp, bị những người khác khí mang xông lên, cái này vốn là muốn suy sụp khí mang, sẽ lập tức triệt để sụp đổ mất. Dương Khải Phong ánh mắt sáng ngời, nhìn xem người coi miếu, liền chờ đợi người coi miếu phản kích. Người coi miếu trên đỉnh đầu, hắc khí không hiện, khí mang bất lợi, nhưng so sánh với Lý Bán Tiên, cũng là gấp 10 chênh lệch. Ngươi vậy mà như thế mang ta, ngươi đã quên ai làm sơ đói chỉ còn lại một hơi, trợ giúp ngươi lấy được một miếng ăn, cứu sống ngươi. Là ta cứu được ngươi. Nếu là không có ta, nơi nào sẽ có ngươi hôm nay, ngươi vậy mà lời oán trả ơn. Ngươi cái này cái bạch nhãn lang, đáng đâm ngàn đao ra hỏa. Bây giờ ngươi cao hứng, ta Lý Bán Tiên thanh danh, bây giờ là rớt xuống ngàn trượng, bị đánh dáng trấn ai. Hôm qua lời thề son sắt nước mưa, hôm nay mảy may chưa xuống, không chỉ như thế. Ngay cả một mảnh mây đen đều không có tới. Đối mặt với Lý Bán Tiên lời nói, người coi miếu không núp nhích. Hắn ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở, bờ môi nhẹ nhàng ngọ ngậy. Giờ phút này ngay tại mặc niệm kinh văn, ca tụng thần sông, đối liễu lo không ngừng Lý Bán Tiên, làm như không thấy. Người coi miếu càng là hờ hững, cái này một bộ thái độ, càng là để Lý Bán Tiên tức giận. Hắn cho rằng đây là người coi miếu xem thường hắn, như cùng hắn mỗi một lần đến đây đồng dạng, đều ăn nói khép nép, hết lời ngon ngọt. Cầu hắn bàn bạc chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng mỗi một lần đều bị giáo huấn một bữa. Một thanh nắm lên trên bàn gỗ ngọc giản, hắn hướng phía người coi miếu ném tới. 3. Ngọc giản đập trúng người coi miếu đầu. Cái này một đập lực đạo không nhỏ, ngọc giản trực tiếp giòn nước, bóng loáng mặt ngoài hiện ra vết rách đến. Mà người coi miếu cũng không bao giờ có thể tiếp tục thờ ơ, hắn dãy mở rộng tầm mắt, nhẹ nhàng vuốt ve bóng chốc bị đập bộ vị. Tích tích huyết dịch lan tràn đến trên ngón tay. Huyết hồng sắc máu tươi, vô cùng yêu diễm. Thịnh nộ bên trong Lý Bán Tiên, đối với cái này máu tươi xuất hiện, chẳng những không có chút nào nhận thức đến tình thế nghiêm trọng, ngược lại cho rằng tình thế quá nhẹ. Nắm lên bàn gỗ bàn chân, một thanh nhấc lên bàn gỗ, hướng phía người coi miếu đập tới. Gặp đây, người coi miếu ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn về phía Lý Bán Tiên ánh mắt bên trong, không còn có hôm qua phức tạp, hoàn toàn là băng lãnh, không xen lẫn bất kỳ cảm xúc. Người coi miếu mặc dù tu đạo, nhưng đến ngọn nguồn đi là nguyên thần chi đạo, đối với nhục thân cũng không rèn luyện. Vẫn là nhục thể phàm thai, nếu như bị bàn gỗ đập trúng đầu. Óc văng khắp nơi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết rồi, cái này Lý Bán Tiên thật chết chắc. Tượng trưng cho hắn khí số khí mang vừa mất, lập tức sẽ thân tử đạo tiêu. Xa xa Dương Khải Phong, trông thấy Lý Bán Tiên làm tức giận người coi miếu, bị người coi miếu khí mang xông lên, còn sót lại khí mang lập tức tiêu tán, biết đại cục đã định. Một đạo ánh sáng nhu hòa, lại là từ người coi miếu trong tay phát ra, kéo lại bàn gỗ, không phía trước tiến mảy may. Ngươi phải biết ta không thể rời bỏ miếu Hà Bá. Cứ việc tức giận đến cực điểm, nhưng người coi miếu vẫn là niệm kia một bữa cơm tri ân. Há miệng giải thích nói. Người coi miếu nói chưa dứt lời, nói ra sau lại là để Lý Bán Tiên lửa giận, như ném ra bom, trực tiếp nổ tung. Tại ý nghĩ của hắn chính là, không thể rời đi, như vậy đêm qua là chuyện gì xảy ra. Thịnh nộ ở trong Lý Bán Tiên, một chút không hợp lý địa phương, bị hắn đại não trực tiếp loại bỏ rơi mất. Toàn vẹn quên đi, nếu là cái này người coi miếu, muốn là muốn hô hắn, làm gì vẽ vời thêm chuyện, hôm qua trực tiếp không đồng ý, rút tuổi dưới đáy nổi, chẳng phải xong hết mọi chuyện. Nổi giận sau Lý Bán Tiên, không còn có cố kỵ, há mồm liền là phun một cái. Một cây ngón trỏ trưởng, sợi tóc nhỏ ngân châm. Bắn ra mà ra, vô thanh vô tức, hướng phía người coi miếu mi tầm vào tới. Rời đi miếu Hà Bá liên quan đến thần sông láo ra đại kế, ta đã minh xác nói cho ngươi, ta không cách nào làm được. Đại kế, cái gì đại kế, không phải liền là muốn mưu đoạt đại ạt thưa la ma châm sao. Ngày mai tất cả mọi người sẽ biết nói. Cầm trong tay ngân châm người coi miếu, cũng không còn cách nào khắc chế bên trong lửa giận trong lòng. Mình nhiều lần nhượng bộ, đối phương nhiều lần bức bách. Điểm ấy hắn đều có thể nhẫn, thế nhưng là mấu chốt ở chỗ thần sông láo ra đại kế, hắn không cách nào giữ vững bình tĩnh. Trong tay ngân châm hất lên, vèo một tiếng. Tại Lý Bán Tiên mi tâm, rơi xuống một đạo điểm đỏ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, lưới câu đã hạ. Tiên trưởng tới phiên ta. Một thân mập phúc hậu nam tử trung niên, nâng cao mình bụng lớn. Ở bên cạnh gia đình bảo vệ dưới, một đường quá quan chẳng tướng. Dựa vào cái gì luận đến ngươi? Lập tức có người không cam lòng, lắc lắc cổ hô một câu. Bằng hắn. Nam tử trung niên một thân tơ lụa, quý khí bức người, từ trong ngực sờ mó, xuất ra một thỏi bạc, hướng phía gọi hàng người ném đi. Tiếp nhận bạc, người gây chuyện, lập tức trung thực xuống tới, không nói nữa. Nam tử trung niên quay đầu, nhìn về phía Dương Khải Phong thời điểm, ngạo khí biến mất, nở nụ cười, vô cùng hiền lành. Dương Khải Phong nhìn xem nam tử, đống cảm giác hài lòng. Cái này một vị rất biết giải quyết, biết nương tựa theo thủ đoạn cứng rắn, cuối cùng tạo thành ảnh hưởng không thật là tốt. Có thể sẽ để cho mình tức giận, cho nên trực tiếp bắt đầu phát huy ra mình ưu thế lớn nhất, bắt đầu lấy tiền nện. Có mấy người sẽ cùng tiền không qua được, từng khối bạc mở đường, để hắn đi tới Dương Khải Phong trước người. Giải mộng, đoán chữ, tiên trưởng không một không cho phép, không biết cái này tìm người tìm vật, bản sự như thế nào. Nam tử trung niên hạ bái về sau. Không có lập tức nói ra mục đích của mình, mà là mở miệng hỏi ngược một câu. Dương Khải Phong diện mục mỉm cười, đánh ra trước mắt phúc hậu nam tử. Nhân vật như vậy, kiến thức bất phàm, không tốt lắc lư. Bất quá mình muốn dương danh, đây là nhất định phải nhảy tới đạo thứ hai cánh cửa. Đạo môn hạng thứ nhất là Lý Bán Tiên, dẫm lên Lý Bán Tiên thượng vị, thành công để Dương Khải Phong tại Bình Sa trong trấn đem thanh danh rộng khắp truyền bá ra ngoài. Đây là để hắn đặt xuống cơ sở, nhưng cái này cơ sở, cũng không chắc chẽ. Cứ việc tiên trưởng thay thế đạo trưởng. Nhưng trước người tới, cũng đều là một chút người bình thường. Chân chính muốn tại Bình Sa trấn đặt chân, là nhất định muốn mở ra Bình Sa trấn thượng tầng nhân vật, có ủng hộ của bọn hắn, mới tính được là chân chính để hắn lập xuống căn cơ. Chết đi Lý Bán Tiên, hắn thanh danh rất vang, nhưng là tại Bình Sa trấn thượng tầng lực ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Cũng là bởi vì hắn không có đem cái này Bình Sa trấn thượng tầng nhân vật lắc lư ở, cái này một chút kẻ có tiền, hay là có quyền người. Kiến thức rộng rãi, không có bản lĩnh thật sự, là bắt không được bọn hắn. Cái này muốn nhìn cái này người cùng vật, dính dấp ảnh hưởng lớn nhỏ. Dương Khải Phong bình thản mở miệng chậm rãi tiếp tục kể ra nói. Bây giờ chính vào thiên địa đại kiếp, thiên cơ hỗn độn, tối nghĩa không rõ, một chút tục sự, bấm ngón tay tính toán, tận nhưng có biết. Tiên đạo sự tình, cực kỳ khó làm. Dương Khải Phong ăn ngay nói thật, một chút cũng không có nói ngoa. T-E-Z-U-I-E-N-C trái tim đen đú ám u. A-N-E-T châm đối người khác nhau. Nói khác biệt. Phúc hậu nam tử, không ngừng gật đầu, rõ ràng đồng ý Dương Khải Phong. Hắn không phải là không có kiến thức người, thiên cơ hỗn loạn điểm này hắn ngược lại là biết, trước mắt cái này một vị nói ngược lại là đúng trọng tâm. Hắn không phải là không có tìm kiếm qua cái khác kỳ nhân, đều nói qua thiên cơ hỗn độn lời nói. Bất quá này thiên địa đại kiếp, lại là không có có người nói, hắn không thế nào minh bạch. Không hiểu liền hỏi, phúc hậu nam tử có một cái tốt đẹp thói quen, một chút cũng không có làm bộ ra vẻ hiểu biết. Cái gì gọi là thiên địa đại kiếp? Dương Khải Phong cười không nói, cũng không nói nhiều. Nhìn thấy Dương Khải Phong không đáp, phúc hậu nam tử không có hỏi tới, mà là một lần nữa hạ bái, sau đó quay thân trực tiếp rời đi. Gặp đây, Dương Khải Phong cũng trực tiếp đứng dậy, sau đó đung đưa thân thể, từng bước một hướng phía Bình Sa trấn cửa thành đi đến. Tiên trưởng. Một đường đi qua, tất cả nhìn thấy Dương Khải Phong người, rối rít chào hỏi. Túi thấp đầu, biểu thị lấy đối Dương Khải Phong tôn trọng. Ngắn ngủi thời gian, Dương Khải Phong tại Bình Sa trong trấn, tạo dựng lên cao thượng danh vọng. Ra đến trước thành, Dương Khải Phong ánh mắt theo bản năng hướng phía đông bắc nhìn lại. Ánh mắt xuyên thấu tầng tầng trở ngại, đối với hàng này sắp xếp phòng ốc, nhìn như không thấy, nhìn thấy một tòa phủ đệ. Lưỡi câu đã bị hắn vận dưới, mồi câu cũng đã cùng lưỡi câu buộc chặt ở cùng nhau, tiếp xuống hắn liền phải chờ đợi con cá mình mắc câu rồi. Tạm thời không đề cập tới trực tiếp đi ra Bình Sa trấn Dương Khải Phong, liền nói phúc hậu nam tử, hắn sau khi rời đi, ở nhà đinh ủng hộ dưới, trực tiếp hướng phía Bình Sa trấn vị trí trung ương đi đến. Một tòa thành thị trung ương địa khu, thường thường đều là hành chính trung tâm. Bình Sa trấn cũng không ngoại lệ, đương phúc hậu nam tử đi vào trung ương địa khu sau. Xa xa liền có thể trông thấy một tòa khí phái rộng rãi phủ nha, sừng sững tại phía trước. Đi vào tiền tài, phúc hậu nam tử đồng cảm giác kiềm chế, đây không phải trong lòng của hắn tác dụng. Mà là phủ nha tự mang uy nghiêm, hồng trần chi khí, dày đặc trong đó. Đạo đạo dây dưa cùng một chỗ, ở chỗ này hình thành một tòa cột sáng, nối thẳng thiên vũ, trấn áp tứ phương. Phủ nha hai bên đại môn, riêng phần mình đứng đấy hai hàng, người mặc nha dịch phục sức nam tử. Bọn hắn mỗi người dáng người thẳng tắp, lưng hùn vai gấu, ánh mắt sắc bén, cảnh giác nhìn qua mỗi một vị đến đây người. Đông hầu nhưng tại trước. Phúc hậu nam tử đi tới gần, há miệng hỏi thăm nói. Tại. Tiện tay ném một khối bạc vụn, phúc hậu nam tử thông suốt đi vào trong đó. Trên đường đi, tầng tầng thủ vệ, không có tiến hành ngăn cản, hiển nhiên hắn cũng không phải lần đầu tiên đến đây. Tiến đến thông báo Đông hầu, liền nói an phúc đến đây bài kiến. Phúc hậu nam tử đình chỉ tiến lên bộ pháp, đối trước người một thị nữ nói. Nhẹ gật đầu, thị nữ trực tiếp hướng phía bên trong đi đến. Đưa tay hướng phía cái hông của mình đừng đi, một thỏi bạc không biết khi nào xuất hiện ở thị nữ trong tay. Đông hầu triệu kiến. Xoát người. Tiến. Bén nhọn cuống họng, giật ra lấy hô. Phúc hậu nam tử bị xoát người về sau, hắn trực tiếp di chuyển lấy bộ pháp, đi vào phía trước một tòa trong đại sảnh. Đại sảnh bố cục xa hoa, bình phong, danh họa, cái bàn, không khỏi là danh gia chi thủ. Mỗi một kiện, đều là thường nhân cả một đời đều kiếm lấy tiền tài, đều đủ mua không được. Bái kiến hầu gia phúc hậu nam tử tiến vào về sau, dẫm đạp ở trên thảm diện, trực tiếp ba bái chín khấu, đại lễ thăm viếng. Đứng lên đi. Gặp cô có chuyện gì? Một âm thanh ôn hòa từ bên trong truyền ra, phúc hậu nam tử thuận theo đứng lên, lại là thấp sợ lấy đầu lâu, không dám làm cản, trực tiếp trầm giọng mở miệng trả lời nói, gần đây trong trấn tiên trưởng nghe đồn hầu gia nhưng từng hiểu được. Để lý lừa đảo danh dự sạch không, cô há có thể không biết. Hầu gia đang thiếu một vị tinh thông tìm người tính vật người, thuộc hạ cố ý trước đi dò xét, kiểm tra một chút, hắn phải chăng có bản lĩnh thật sự. Thử một lần phía dưới, xác nhận hắn có thể có bản lĩnh thật sự, là kỳ nhân, mà không phải lừa đảo. Đem việc trải qua cho cô kỹ càng kể ra một phen. Ngươi xác định hắn lúc ấy kể ra chính là thiên địa đại kiếp bốn chữ, mà không phải cái khác. Lúc đầu ngay tại kể ra phúc hậu nam tử, lời nói bị kinh ngạc ngựa khí đánh gãy. Đúng là thiên địa đại kiếp bốn chữ, tuyệt đối sẽ không có kém phúc hậu nam tử cũng rất kinh ngạc. Lúc đầu là hắn biết bốn chữ này ảnh hưởng khá lớn, không nghĩ tới vậy mà lại để hầu ra thất thố. Hắn vậy mà biết được chuyện này, ngày mai ngươi dẫn đường, cô tự mình tiến đến. Chương 11, câu nguyện ý bái tại tiên trưởng tòa hạ. Khương Thái Công câu cá. Người nguyện mắc câu. Dương Khải Phong câu cá, câu được cá mập. Cá mập, mặc dù cũng coi là loài cá. Nhưng cá mập có một cái đặc điểm, cá mập cũng không phải ăn chay, hắn là ăn người. Dương Khải Phong ngồi vào ngày thường đến đây chi địa, mỉm cười nhìn xem trước người một vị hoa phục nam tử. Niên kỷ 30 tuổi, giữa trán đầy đạn, địa các phương viên, thần thái anh nổ. Đây là Dương Khải Phong cả một đời nhìn thấy nhân vật bên trong, lớn nhất chuẩn bị mị lực một vị nam tử. Ung dung thanh tao lịch sự, làm cho lòng người gãy. Lựa số Bình Sa trong trấn, có thể có như thế phong độ nhân vật, cũng chỉ có một người, Đông Hầu. Dương Khải Phong trong dự đoán cá lớn đến nay còn chưa lên câu đến, lại đã tới một vị khách không mời mà đến. Bốn phía người vây quanh, tại Đông Hầu thị vệ khu trục dưới, đã toàn bộ tiêu tán. Người mặc mực giáp, cầm trong tay vũ khí, một tầng tiếp lấy một tầng, đem Dương Khải Phong đoàn đoàn bao vây. Bọn hắn án chiếu lấy tứ tượng sắp xếp, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Tứ tượng đại trận, tùy thời có thể bố trí xuống. Nghiêm phòng lấy Dương Khải Phong có dị dạng động tác. Đông Hầu ngồi tại trên đệm, cùng Dương Khải Phong ngồi đối diện. Trong hai người, trưng bày hoa văn tinh mỹ đại sư chi thủ điều khắc bàn gỗ. Trên bàn gỗ, trưng bày trắng loãng không chứa một tia tạp chất ly rượu, một mày như mực họa, mày ngài răng trắng thị nữ, xoay người mà đứng, để tay tiêm tiêm bưng nóng ánh sáng long lanh bầu rượu, nhẹ nhàng hướng ly rượu khuynh đảo. Rượu quang mang dầu dếm, quang hoa lưu chuyển, phương mùi thơm khắp nơi. Đây là cô năm trước thăm viếng đại vương, chỗ khen thưởng tiên ngưỡng. Vị phương thuần, sắc trong trẻo. Tiên trưởng mời. Hai tay bưng rượu lên ngọn, tay áo nhẹ nhàng, nâng cao mà lên, ôn hòa nói. Cái này một chút thiên hoàng quý tộc, quá sẽ hưởng thụ, Dương Khải Phong nội tâm thầm than. Lấy cái này một vị đông hầu tới nói, dòm một góc khả quan toàn cảnh. Hai tay bưng rượu lên ngọn, Dương Khải Phong một ngụm mà làm. Rượu cửa vào tức mạng, một ngụm phương thuần từ trong miệng quét sạch. Một cỗ khổng lồ linh khí, trong nháy mắt chớ nhập thân thể, làm dịu huyết mạch, còn có nguyên thần. Thật là tiên nhưỡng, Dương Khải Phong tán thưởng nói. Cái này loại rượu, uống một hớp xuống dưới, Dương Khải Phong phát giác thực lực của mình, đều có chút tiến bộ. Phải biết hắn bây giờ đã là nguyên thần trung kỳ, còn có thể cảm nhận được tiến bộ rõ ràng, cái này loại rượu hiệu quả có thể nghĩ. Hiệu quả rõ rệt, tự nhiên tương đối chân quý. Dương Khải Phong thu hoạch được lễ ngộ như thế, tự nhiên cũng muốn biểu hiện ra giống nhau giá trị tới. Phải biết trước mặt đầu này cá mập, hắn là sẽ ăn người. Lần này cô đến đây, là muốn nghe tiên trưởng giảng giải một phen cái gì gọi là thiên địa đại kiếp. Đông hầu buông xuống ly rượu, thị nữ cầm trắng đoán khăn lụa, tại đông hầu khỏe miệng, nhẹ nhàng lau sạch lấy. Dương Khải Phong trầm ngâm, không có lập tức trả lời. Thiên địa đại kiếp bốn chữ, quá mức rộng khắp một chút, hắn cần tổ chức một chút ngôn từ. Hầu gia đang tra hỏi ngươi đâu? Dương Khải Phong trầm mặc thần thái, lại là để đông hầu bên cạnh thân, một ngang tàng bảy thước, cường tráng đại hán giận dữ. Lúc đầu hắn liền trướng mắt Dương Khải Phong, kia một bộ khí huyết suy kiệt, gần đất xa trời bộ dáng, một chân đều đã bước vào đến trong quan tài, còn có cái gì đáng giá đông hầu lễ ngộ địa phương. Tức giận bất bình hắn, giờ phút này trông thấy Dương Khải Phong tại đông hầu tra hỏi, cũng không trả lời, vô lễ thái độ, triệt để đem hắn chọc giận. Khuôn mặt hồng nhuận, huyết nhục cẩn chứa lực lượng cường đại. Tiến lên một bước, trên thân khí huyết sôi trào. Trên thân như là dày đặc một tầng máu nhiều, như là thực chất. Dương Khải Phong hai mắt u u, cả người thân hợp thiên địa, không lưu một tia bụi đất, ánh mắt không một gợn sóng, cả người tĩnh mịch nội liễm đến giống như biến mất. Sinh cơ tan rã, khí huyết không khoái, dần dần già đi. Không, giờ khắc này huyết khí trường hà lưu chuyển, mãnh liệt, bành trướng, mạnh mẽ, thao thao bất tuyệt. Minh Minh Chi bên trong, một vị trí đầu rộng lớn, hai to râu bạc trắng lão giả, oanh oánh cười nhìn lấy chính mình. Tráng hán hướng về phía trước di chuyển bộ pháp, một bước này vô luận như thế nào, lại là rốt cuộc rơi không đi xuống. Sắc mặt càng thêm ửng hồng, căng cứng hai giây. Tại Dương Khải Phong giống như cười mà không phải cười thần sắc dưới, trực tiếp lui về phía sau một bước, miệng lớn hô hấp lấy. Kịch liệt thở dốc thanh âm, không ngừng từ trong miệng truyền ra. Sắc mặt giận dữ không tiêu tan, len ken cả đời, rút ra trường đao trong tay, liền muốn vung chặt. Lui ra đông hầu phảng phất giống như là mới vừa vặn kịp phản ứng đồng dạng, đôi tráng hán quát lớn nói. Sau đó quay đầu đối Dương Khải Phong nhẹ giọng nhận lỗi nói, thuộc hạ vô lễ, còn xin tiên trưởng chớ trách. Vô sự. Dương Khải Phong nhẹ nhõm giảng đạo, đây là đối với mình thăm dò, Dương Khải Phong há có thể không biết. Vừa rồi kia tiên nhưỡng, liền là một lần. Cái này tiên nhưỡng có thể tăng tiến tu vi, thế nhưng là thường nhân há có thể uống xong. Thực lực không đủ người, uống xong tiên nhưỡng về sau, mặc dù không dám nói là sẽ chí mạng, nhưng cũng sẽ uống say. Linh đinh say mềm, sắc mặt từng hồng, ngã xuống đất ngất đi. Nếu là Dương Khải Phong xuất hiện như tình huống như vậy, chứng minh Dương Khải Phong thực lực không đáng để lo, nhưng cái này tiên nhưỡng bị Dương Khải Phong uống hết, mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Cái này đều chứng minh tiên nhưỡng vô hiệu, cho nên không cam lòng đông hầu, dưới mình thuộc vô lễ thời điểm không có ngăn cản. Điểm này hai người đều lòng dạ biết rõ. Chúng ta người tu đạo, kinh ba thai, lịch ngũ suy, mới đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt cùng càng. Người có thai kiếp, thiên địa há có thể không có. Thiên hạ thai kiếp chi khí mỗi ngày càng nhiều, tích lũy tới trình độ nhất định, liền sẽ hình thành thiên địa đại kiếp. Như gần nhất mấy lần phong thần chi chiến, tần loạn đại địa, thiên địa vỡ vụn, thần tiên gặp khó, đây đều là thiên địa đại kiếp. Dương Khải Phong một lần nữa bưng rượu lên ngọn, uống một hớp làm, trong miệng chậm rãi nói. Phong thần chi chiến, tần loạn đại địa đông hầu mặt lộ đắng chát, cũng bưng rượu lên ngọn uống hết, tiếp tục mở miệng giảng đạo. Lúc trước Chu Vương phân đất phong hầu, thiên hạ các nước chư hầu đầu chỉ vào nước. Hạc phát đồng nhan, giờ khác này tan rã sinh cơ, bừng bừng mà phát, huyết khí lưu chuyển, như là núi lửa. Ở đâu là một vị chết cứng người, như là một vị hành tẩu ở nhân gian chiến thần. Thần uy như ngục, huy hoàng mà lâm. Đông hầu nội tâm nghiêm nghị, một cỗ nhỏ bé, không thể trèo cao chi ý, tại mình trong lòng hiện hiện. Sợ là cái này một vị thật là trên trời vị kia trường thọ chi thần hóa thân. Cái này khiến hắn cũng không ngồi yên nữa, bên cạnh thân há miệng nói. Hai lần đại kiếp về sau, bây giờ vạn nước vẫn như cũ, cũng đã là mới nhan đổi cũ nhan, lúc trước vạn nước, không biết may mắn còn sống sót vài quốc gia. Ta đông nước đương tuổi chưa qua là Chu Vương phân đất phong hầu tiểu quốc, bây giờ may mắn còn sống sót, sao mà may mắn. Hôm nay lại một lần nữa đứng trước thiên địa đại kiếp. Còn xin tiên trưởng chỉ giáo, vượt qua đại kiếp chi pháp. Nói đông hầu đứng dậy, trực tiếp hướng phía Dương Khải Phong hạ bái. Dương Khải Phong nhìn vẻ mặt thành khẩn Đông Hầu, cười không nói. Chỉ cần tiên trưởng nguyện ban thưởng độ kiếp chi pháp, cô không keo kiệt quan to lộc hầu. Dương Khải Phong ý nguyên không nói gì, cũng không nói gì. Câu nguyện ý bái tại tiên trưởng tọa hạ lắng nghe lời dạy dỗ. Đông Hầu cắn răng một cái, tiếp tục mở miệng giảng đạo, câu nguyện ý dâng lên pháp bảo đại ạt thứ là ma châm. Chương 12, đáp ứng hắn. Dương Khải Phong cười không nói. Đây không phải hắn đối với cái này Đông Hầu mở ra điều kiện không động tâm, mà là hắn tại phân tích, cái này Đông Hầu dùng cái gì trước ngạo mạn sau cung kính. Trước đó không lâu, còn đang thử thăm dò mình. Bây giờ lại là một bộ kính cẩn nghe theo. Biến hóa to lớn như thế. Nhanh như vậy. Để cho người ta trở tay không kịp, Dương Khải Phong tin tưởng Đông Hầu như thế làm dáng, tất nhất định có nguyên do. Bất quá còn không đợi hắn phân tích ra, Đông Hầu mở ra bảng giá, để hắn tim đập thình thịch. Pháp bảo. Bây giờ Dương Khải Phong trên thân ngược lại là có một kiện, tàn phá bát quái tiên lô. Bất quá bát quái tiên lô cũng không phải là chiến đấu cùng pháp bảo phòng ngự, hắn là một kiện phụ trợ tính pháp bảo, luận uy lực cũng coi là bất phàm, nhưng bởi vì tàn phá nguyên nhân, bát quái tiên lô bên trong hỏa diễm không cách nào ngoại phóng. Cái này để bắt quái tiên lô tăng mất hết uy lực lớn nhất, chỉ có thể dùng nện. Mà đại ạt thư là ma châm, danh tự nghe vào, liền biết đây là một kiện dùng để chiến đấu pháp bảo. Đây là Dương Khải Phong rất yếu, nếu là có đại ạt thư là ma châm, dù là lấy hắn thiên cương cấm chế không nhiều, nhưng pháp bảo liền là pháp bảo. Bước qua đạo thứ hai thiên quan người, Dương Khải Phong bây giờ cũng không phải là không thể đủ một trận chiến. Tim đập thình thịch, nếu không phải còn muốn duy trì lấy cao nhân hình tượng. Dương Khải Phong giờ phút này đã sớm vui vẻ đáp ứng, mặt ngoài cổ sóng không sợ hãi, ngựa khí bình thản mở miệng giảng đạo, Đông Hầu không cần như thế. Vượt qua đại kiếp chi pháp, cái này bần đạo cũng không có. Hai lần trước đại kiếp, phong thần chi chiến, tần loạn đại địa, vẫn lạc tiên thần sao mà nhiều, ai dám cam đoan mình có thể an toàn vượt qua. Một câu nói kia cũng liền ngoài tam thập tam thiên mấy vị thánh nhân mới có lực lượng. Còn xin tiên trưởng thu Lý Đường làm đồ đệ. Bình một tiếng, Đông Hầu trực tiếp hai đầu gối vốn lượng. Vì gối Dương Khải Phong trước người, cái chán chạm đất, phanh 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 21. Liên tục dập đầu, một màn này, ngược lại để Đông Hầu bốn phía thị vệ, rầm rầm toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Vị kia bị Dương Khải Phong thương tổn trắng hán, trên mặt thần sắc tức giận hơn, bất quá cuối cùng phảng phất nghĩ tới điều gì, không cam lòng cũng quỳ lạy trên mặt đất. Một màn này xem ở Dương Khải Phong trong mắt, trên mặt cũng không còn cách nào bảo trì thờ ơ, kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy. Cái này một vị Đông Hầu ngược lại là quả quyết, lấy hắn liệt hầu chi tôn. Nói bái tức bái, căn bản không có do dự cùng chần chờ. Đông Hầu cái này cúi đầu, đủ hiển thành ý, trước đó lời nói, cũng không phải là đang lừa gạt Dương Khải Phong. Bất quá Dương Khải Phong cũng không dám lơ là sơ suất, cuồng vọng đáp ứng. Cái này Đông Hầu không phải phổ thông tôm cá, hắn là cá mập, nếu là ngươi che không được cái này cá mập, hắn nhưng là sẽ ăn người. Tại cái này bình xa trong trấn, có hồng trần chi khí tương trợ, Đông Hầu đủ để so sánh tiên thần. Dương Khải Phong khẳng định không phải là đối thủ. Hướng về phía trước đưa tay, đem Đông Hầu kéo. Dương Khải Phong mở miệng cự tuyệt nói, vần đạo chính là nhàn tản người, bản lĩnh thấp, không đảm đương nổi Đông Hầu lớn như thế lễ. Chuyện bái sư, còn xin Đông Hầu thận trọng. Từ chối nhã nhặn, Dương Khải Phong không có trực tiếp cự tuyệt. Tiên trưởng không thu Lý Đường, Lý Đường một ngày không dậy nổi cái này Đông Hầu cũng là quyết tuyệt người. Dương Khải Phong đỡ dậy, lúc đầu đã thuận thế mà lên, nhưng nghe gặp Dương Khải Phong, lập tức lại một lần nữa quỳ lạy trên mặt đất, cao giọng mở miệng giảng đạo. Mời tiên trưởng thu đồ. Bốn phía thị vệ cùng một chỗ cùng hô lên. Dương Khải Phong quét mắt một chút, nội tâm phát khổ. Dương Khải Phong không thu Đông Hầu làm đồ đệ, cũng không phải là hắn trướng mắt Đông Hầu. Cái này một vị Đông Hầu anh minh quả quyết, giàu có nhân cách mị lực, đây là một vị anh tài, hắn không thu nguyên nhân có hai. Thứ nhất là Dương Khải Phong không thể so với cái này Đông Hầu mạnh đến mức nào, bây giờ bất quá là thủ đoạn hắn đùa bỡn tốt một chút, lợi dụng Càn Lam yêu thần trợ giúp, cố lộng huyền hư. Tạo thành cao thâm mạt chắc hình tượng đem Đông Hầu kinh hãi. Ngụy trang cao nhân, nhất thời còn có thể, một thế lại không được. Thời gian dài, sớm tối sẽ lộ ra chân ngựa tới. Mà cái nguyên nhân thứ hai, cũng cực kỳ trọng yếu. Đông Hầu chính là Đông Quốc chi chủ, lúc trước Chu Vương phân đất phong hầu liệt hầu một trong. Kiến quốc xưng hầu, làm quốc chủ. Dương Khải Phong nếu là thu Đông Hầu, liền biểu thị lấy chính hắn cùng Đông nước liên lụy ở. Khí vận tương liên, một người vinh quang cả đám vinh quang. Một tổn hại tức tổn hại. Đông Quốc cường, Dương Khải Phong yếu. Cái này là một chuyện tốt, Dương Khải Phong có thể từ Đông nước kia bên trong đạt được lợi ích, nhưng rõ ràng cái này Đông nước quốc lực không được. Mặc dù hắn không có cẩn thận tìm hiểu, nhưng cái này Bình Sa Trấn cũng chính là nhà giàu nhất, người bất quá mười mấy vạn. Cái khác tăng thêm nông thôn, thất thất bát bát cũng chính là 200.000 người cao nữa là. Đây là một cái nhỏ đến cũng không bao giờ có thể tiếp tục tiểu nhân quốc độ. Cái này Đông Hầu có như thế vinh hạnh đặc biệt, Bình Sa Chấn Hồng Trần chi khí thô như trụ trời, viễn siêu bình thường. Đây bất quá là bởi vì Đông Quốc lập nước mấy vạn năm, lịch sử nguồn gốc chảy dài, viễn siêu nước khác, có nội tình. Nhưng như thế, Dương Khải Phong cũng không cho rằng cái này Đông nước có thể mang đến cho mình chỗ tốt lớn bao nhiêu. Hưởng thụ quốc vận, đây không phải cái gì hiếm lạ phương pháp tu luyện. Không ít tu sĩ, đều bởi vì tư chất, hay là tài nguyên vấn đề. Bọn hắn lâu dài không cách nào tồn tiến, cho nên khác đồ cách khác, thủ vương triều sắc phong, là vừa hướng hiệu lực. Sau đó hưởng thụ quốc vận, mượn đột phá này. Chỗ tốt như vậy là thực lực tiến bộ nhanh chóng, chỗ xấu là ngày khác vương triều bị diệt, muốn bị dắt liền tiến vào. Lấy Dương Khải Phong tâm tư, hưởng thụ quốc vận, tương lai tai nạn, hắn cũng không thèm để ý, hắn xem trọng là hưởng thụ quốc vận về sau, mang đến thực lực nhanh chóng tiến bộ. Nhưng Đông nước, rõ ràng không hợp phù tâm ý của hắn. Nếu là Đông Quốc hữu lấy vạn dặm sơn hà, thành trì mấy trăm tòa, Dương Khải Phong sớm đáp ứng, chỗ nào còn sẽ như thế thận trọng, kéo lấy giá đỡ. Chẳng qua hiện nay không đáp ứng, cũng không phải lựa chọn tốt. Cái này hồng trần chi khí tụ tập, tầng tầng bao khỏa, đã đem Dương Khải Phong bốn phía ngăn cản. Nếu là mình không đáp ứng, cái này khiến thẹn quá thành giận Đông Hầu, không chừng làm ra cử động thất thường gì. Dương Khải Phong thế nhưng là một cái chủ nghĩa hình thức, nếu là Đông Hầu động thủ, hắn tất nhiên ngăn không được. Hắn trực tiếp lâm vào trong hai cái khó này. Yêu thần giúp ta một chút sức lực, mở ra vọng khí thuật. Quan sát một nước khí vận, lấy Dương Khải Phong vọng khí thuật, nhìn một cái, mê vụ bao phủ, mông lung, tương đối mộng ảo. Rất rõ ràng tu luyện không tới nơi tới chốn, quan sát không được. Hai con ngươi nổi lên màu làm chi quang, Dương Khải Phong đầu tiên quan sát là Đông Hầu khí vận. Đông Hầu đỉnh đầu khí mang như châm, từng chiếc đứng thẳng, Đông nước quốc vận mặc dù không phải khí mang như hồng, lại cũng không kém. Cả hai đều không phải là quá vì hiếm thấy. Bước đồng không đủ, kéo dài có thừa, cái này Đông nước tiếp tục chuyển thừa ngàn năm, căn bản không có vấn đề gì. Nhưng cái này không phù hợp Dương Khải Phong tâm ý. Dương Khải Phong sau cùng ánh mắt dừng lại tại Đông Hầu trên thân. Khí mang trôi nổi không chừng, hướng phía Dương Khải Phong vọt tới, cũng là bị một cỗ quang hoa cách trở. Dương Khải Phong biết, nếu là hắn đồng ý thu đồ, cái này cách trở biến mất, cả hai khí vận tương liên. Mặc dù biết cự tuyệt hậu quả, Đông Hầu khả năng báo nổi, nhưng Dương Khải Phong cũng không muốn cùng cái này nhỏ yếu quốc gia có liên quan tới, đang muốn mở miệng cự tuyệt. Đáp ứng hắn. Chương 13, kia lão quan tính toán. Càn Lam yêu thần lời nói tại Dương Khải Phong trong đầu vang lên. Được nghe này âm thanh, Dương Khải Phong nhanh chóng cùng Càn Lam yêu thần thần niệm tương liên, câu thông cùng một chỗ, hỏi thăm nói, vì cái gì đáp ứng hắn? Đông nước quốc lực nhỏ yếu, sao mà quốc vận tương liên, chẳng những không phải là trợ lực, ngược lại sẽ liên lụy đến mình. Trông thấy hắn ngươi liền hiểu Càn Lam yêu thần không có nhiều lời, mà là làm nhiều. Lam quang tại Dương Khải Phong trên ngón tay, dọc theo da của hắn, bắt đầu không ngừng lan tràn. Dương Khải Phong hai mắt u, nhìn rõ thế sự. Trong thức hải, đột nhiên nổ tung. Một bộ cảnh tượng, hiện lên ở trong thức hải. Từng đạo khí mang từng chiếc đứng thẳng, nhanh chóng bay tập mà đến, kia là Đông Hầu khí vận, nhanh chóng cùng mình tương liên. Cả hai khí vận liên hệ, trong khoảnh khắc. Lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ, Đông Hầu khí vận lại là bạo tăng. Ngay tiếp theo tự thân khí mang cũng là rất có kéo lên, lúc đầu bình hòa khí mang, lại là khí thế như hồng. Hai cái này hỗ trợ lẫn nhau, Dương Khải Phong nhìn thấy như tình huống như vậy, tại thần niệm bên trong. Khác biệt nói, không, đây là Long Hổ trung sức, quân thần tương đắc, như Chu Văn Vương đến Khương Thượng. Cái này, cái này, cái này. Ai Càn Lam yêu thần phát ra thở dài thanh âm, lại là không nói nữa, trở nên trầm mặc. Dương Khải Phong ngữ khí kinh ngạc, giữa thần thức câu thông lời nói, hắn đơn giản không biết nói cái gì cho phải. Khí vận tương liên, hỗ trợ lẫn nhau tràn đầy, tình huống như vậy, cũng không hiếm thấy. Như vợ chồng, có một ít nữ tử có vượng phu trí tướng, đơn độc một người. Khí vận bình thường, nhưng nếu là lấy chồng về sau, lại là sẽ tăng thêm vị hôn phu khí vận. Còn có ví dụ, liền là cái này quân thần giữa, quân đến thần, rồng ra lặn xuống nước, ngao du cửu thiên, thần đến quân, như lý cá vượt long môn. Cả hai, đều là độc thân, cũng không lạ kỳ, thế nhưng là gặp nhau về sau, gió nổi mây phun, khí vận đại biến. Ví dụ như vậy, Dương Khải Phong không nghĩ tới, hắn vậy mà lại xuất hiện tại trên người mình. Cái này Đông Hầu, có cái gì lạ thường địa phương? Dương Khải Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, lại là đột nhiên nghĩ đến cái này Đông Hầu danh tự, kinh ngạc nhìn hắn một cái. Giờ khắc này Dương Khải Phong trong nội tâm nghĩ đến rất nhiều chuyện, tuổi không tự chủ được mở miệng hỏi, họ Lý, thế nhưng là thánh nhân dòng dõi. Lý Đường vì thánh nhân muôn đời huyền tôn hạ bái Đông Hầu, hỏi đến ra thế, trả lời thốt ra. Mau mau xin đứng lên. Chuyện bái sư sau đó lại nói. Thánh nhân dòng dõi, bốn chữ này, hàm kim lượng rất cao. Đây là tự hào địa phương, đã bị thật sâu ghi khắc tại nội tâm ở trong. Danh tự có thể quên, thế nhưng là một câu nói kia, tuyệt đối sẽ không quên. Dương Khải Phong không dám kinh thường, đưa tay liền muốn hiện lên Đông Hầu. Tiên trưởng không đồng ý, Lý Đường tuyệt không nổi mắt thấy Dương Khải Phong thái độ buông lỏng, quỳ lạy Đông Hầu, thấy được hy vọng. Tốt ta, bần đạo đồng ý. Dương Khải Phong hơi trầm ngâm một chút, sau đó gật đầu đồng ý nói. Lúc này Dương Khải Phong nếu là vẫn không rõ, kia thuần túy liền là một cái kẻ ngu. Rất nhiều đồ vật, hắn lúc này, đều nghĩ rất rõ ràng. Cái này Đông Hầu danh tự, liền là tốt nhất nhắc nhở. Lý Đường, cái tên này, tại cái này thần thoại thế giới bên trong, bình thường, không có chỗ thần kỳ, nhưng ở Dương Khải Phong trong thai sao mà vang dội. Đây cũng không phải là danh tự, mà là một cái vương triều, một cái đế quốc. Nhất là cái này vương triều, còn cùng lần này thiên địa đại kiếp có liên quan tới. Tây Du Ký, chủ yếu nhất một vai, cái kia chính là Đường Tăng. Nhưng là Đường Tăng cái này đường chữ từ đâu tới, hắn là từ đại đường diễn biến mà đến. Cái này đại đường, liền là Lý Đường. Ngày xưa từng màn, Dương Khải Phong cân nhắc rất thấu triệt. Sư phụ lại đến, thụ Lý Đường ba bái. Chòe nụ à thừa. Y cái này một vị Đông Hầu không có bao nhiêu do dự, phảng phất sợ Dương Khải Phong đổi ý đồng dạng. Túi đầu, một dập đầu. Theo hắn túi đầu, khí mang như hồng, cùng Dương Khải Phong khí vận tương liên. Trong thức hải đạo đức kinh, nhưng cũng không bình tĩnh. Nhẹ nhàng trôi nổi đạo đức kinh, bắt đầu kịch liệt rung chuyển. Đạo quang bao phủ, khí vận lọt mắt xanh, khí mang như trụ. Khí vận chợt tăng đâu chỉ gấp 10, cái này một vị Đông Hầu khí vận, cùng ba bái trước đó, khí vận chính là một trời một vực. Ba bái trước, bất quá là một vị gìn giữ cái đã có chi chủ. Cũng không xuất sắc, tại sử bút ký trở dưới, có thể sẽ nhiều một bút. Nhưng hôm nay, Đông Hầu khí vận, hội tụ thành trụ, cả người càng thêm ung dung hoa quý, tôn quý tự nhiên, vương khí bắn ra. Sự tình đến bây giờ, rất nhiều chuyện đều đã rõ ràng. Dương Khải Phong biết, mình tại bát quái tiên lô bên trong, kia lão quan, tuyệt đối biết. Bây giờ hắn đã có thể xác nhận, hắn sẽ không cho là, sự tình đều đơn giản như vậy. Mình có thể nghịch thiên đến, tùy ý tại Nam Thiềm Bộ Châu du đãng, liền có thể tìm kiếm được cái này Đông Hầu Lý Đường. Không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai Lý Đường Giang Sơn, liền là hắn mạch này khai sáng. Hiện nay, căn cứ lấy khí tượng, là hắn khả năng lớn nhất. Giống như là cái gì Lý Thế Dân, Lý Huyên, ngươi nghe một chút là được rồi, cho rằng bọn họ vẫn tồn tại, kia ngươi chính là một chuyện cười. Thế giới này lịch sử, có Vũ Vương phạt trụ, về sau lịch sử tuyến, liền toàn bộ hỗn loạn. Kia lão quan tính toán, bây giờ có thể nhìn thấy một góc, mình ngay trong thức hải đạo đức kinh, dị biến nguyên nhân, cũng có thể giải thích rõ, kia lão quan tự mình động thủ, đạo đức kinh ha có thể không có biến hóa. Dương Khải Phong bên trong lòng cười khổ một cái, mình tại bát quái tiên lô bên trong. Muốn lửa bịp qua kia lão quan. Thật là một chuyện cười, bát quái tiên lô mặc dù hắn không có luyện hóa, thế nhưng là trong đó tình huống, lấy thực lực của hắn, cũng hẳn là rõ như lòng bàn tay. Mình ý nghĩ trước kia, quá mức buồn cười. Về phần tại sao không có đối với mình chế tài, khả năng liền là bởi vì chính mình tĩnh tụng đạo đức kinh. Để hắn phát hiện mình cùng hắn có một ít nguồn gốc, thậm chí mình về sau cùng Càn Lam yêu thần thông đồng cùng một chỗ, để hắn cho rằng có một ít giá trị lợi dụng. Tra xét ngay trong thức hải không ngừng kịch liệt biến hóa đạo đức kinh, Dương Khải Phong đã nghĩ đến như thế nào mới có thể bắt hắn cho khu trục ra thức hải. Đây là một cái tai họa, kia lão quan chỗ tốt, há lại dễ cầm như vậy. Hôm nay cầm không biết lúc nào, liền muốn Dương Khải Phong dùng cái mạng nhỏ của mình đi hoàn lại. Giờ khắc này hắn hạ đạt một quyết tâm, trước kia chỉ là có phương diện này ý nghĩ, nhưng một mực tại chần chờ, hôm nay đem tất cả mọi chuyện đều nghĩ rõ ràng, để hắn chần chờ biến mất sạch sẽ. Bây giờ hắn biết vì cái gì mình cùng cái này Đông Hầu sẽ long hổ chung sức, khí vận chợt tăng. Cái này Đông Hầu làm không cẩn thận, đều biết cái gì. Không phải không giải thích được, cái này Đông Hầu trước sau sau biến hóa to lớn như thế nguyên do. Bay Yến, cô muốn cùng sư phụ cầm đuốc soi dạ đàm. Đông Hầu đứng dậy, huy sái một chút tay áo, không giận tự uy, khí độ càng sâu lúc trước. Sư phụ mời tới bên này. Ừm. Dương Khải Phong không có cự tuyệt, mà là đi theo Đông Hầu, cùng rời đi. Chương 14. Sử bút chứa đựng, nhân tộc trung ngựa. Yến cỏ như bích kia, thần tang thấp cành xanh. Nắng gắt như lửa, thời tiết nóng chưng người, trên đường phố khí thế ngất trời, muôn người đều đổ xô ra đường. Dương Khải Phong ngồi xếp bằng, bên cạnh thân hai tên khổng vũ hữu lực thị vệ, đứng ở bên cạnh. Bốn phía lít nha lít nhít đứng xem đám người, bên trong một tầng, bên ngoài một tầng, đem Dương Khải Phong tầng tầng vây lại. Người vây quanh, rất tự giác tại Dương Khải Phong trước người 5 mét bên ngoài, chống ra một cái rộng lớn đất trống. Một niên phú thái nam tử, trong tay hắn cầm cái thẻ, bắt đầu không ngừng tại mọi người trước người du tẩu, trong miệng mở miệng kể ra đạo, linh số, linh số. Không muốn đoạn, người người có phần phúc hậu trong tay nam tử cái thẻ, không ngừng gửi đi, từng cái hình thái khác nhau tay, không ngừng vươn, nắm qua cái thẻ. Cái thẻ rất nhanh liền được cấp cho hoàn tất, phúc hậu nam tử đi vào Dương Khải Phong trước người, thấp giọng mở miệng giảng đạo, tiên sư cấp cho số.
Tốt.
Phúc hậu nam tử nghe thấy lời này về sau, nhẹ gật đầu, thần sắc trang nghiêm, từ Dương Khải Phong trước người lấy qua một thanh cái thẻ, sau đó ngay trước mặt mọi người, bắt đầu lay động.
Tiên sư mời.
Phúc hậu nam tử không có trực tiếp đem dãy số lắc ra khỏi, mà là đem ký tên phóng tới Dương Khải Phong trước người, ra hiệu Dương Khải Phong rút ra ba cái thẻ. Dương Khải Phong dưới mí mắt rủ xuống, lộ ra siêu nhiên thái độ, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một cây thăm hiện lên, đứng lơ lửng. Phúc hậu nam tử một thanh nắm qua cái thẻ, mở miệng cao giọng hô, vị thứ nhất số 36.
Là ta
là số 36, một câu hưng phấn lời nói, không ngừng từ một người đàn ông tuổi trung niên trong miệng phát ra. Hắn một mặt hưng phấn, phảng phất mua sổ số trúng 500 vạn đồng dạng.
Kích động, hưng phấn, không ngừng cuồng hô.
Không, đây chính là trúng 500 vạn.
Một người cao hứng.
Đám người thổn thức. Cầm trong tay số 36 cái thẻ nam tử, nhanh chân đi tới, những người khác rất tự giác nhường đường ra, trật tự tốt đẹp. Không có bất kỳ người nào quấy rối. Đi vào Dương Khải Phong trước người, trực tiếp hạ bái, trong miệng hưng phấn kêu lên, tiên sư.
Dương Khải Phong tại Bình Sa trấn bên trong, thời gian ngắn ngủi bên trong, đã thay đổi mấy cái xưng hô.
Đạo trưởng,
tiên trưởng,
tiên sư.
Mỗi một lần xưng hô biến hóa, đều biểu thị lấy Dương Khải Phong địa vị tại Bình Sa trong trấn cao hơn một tầng.
Nam tử cực kỳ hưng phấn, hắn thấp sợ lấy đầu lâu, không dám nhìn thẳng Dương Khải Phong, trước mắt vị kia là ai.
Bây giờ chỉ cần là Bình Sa trấn người, đều có thể nói ra được tới.
Đây là một vị có đại bản lãnh tiên sư, há không gặp liền ngay cả tôn quý như Đông Hầu, muốn bái tiên sư làm đồ đệ, tiên sư cũng không nguyện ý nếu không phải xem ở Đông Hầu một mực quỳ hoài không dậy, thành tâm thành ý phân thượng, căn bản sẽ không nhận lấy Đông Hầu.
Tiên sư muốn tính một chút nhi tử ta tương lai như thế nào?
Nam tử mặc phổ thông, đại thủ thô giáp, nhiều chỗ khô nước, niên kỷ bất quá 30 tuổi, nhìn qua lại là như là 40, biểu lộ ra khá là vẻ già nua, đây là lâu dài mệt nhọc bố trí.
Trong ngực ôm một vị 5-6 tuổi tiểu Nam Hải, tiểu Nam Hải dài ngược lại là mi thanh mục tú.
Vọng khí thuật một chút quét tới.
Khí vận thường thường, không có bất luận chỗ thần kỳ nào, tương lai cũng là một vị con kế nghiệp cha.
Tiếp tục mệnh nhọc mệnh.
Trên người người này có quan khí.
Một câu rơi xuống, Dương Khải Phong có thể rõ ràng phát giác được, tiểu Nam Hải lúc đầu thường thường khí vận, lại là kịch liệt quay cuồng lên.
Minh minh chi bên trong, một cỗ khí vận,
lại là bao phủ xuống.
Đây là từ hắn khí vận bên trong, phân ra một tia, lọt mắt xanh tại tiểu Nam Hải.
Khí vận ra thân, tiểu Nam Hải khí mang ngưng tụ mà ra, từng chiếc đứng thẳng, viễn siêu thường nhân.
Tương lai không dám nói là quan bái nhất phẩm, nhưng khi một cái cựu phẩm quan, dư xài.
Mình cũng coi là ngôn xuất pháp thủy, Dương Khải Phong trong nội tâm đùa cợt một chút.
Tiểu Nam Hải biến hóa, Dương Khải Phong có chỗ minh ngộ.
Hắn biết đây là mình cải biến tiểu Nam Hải vận mệnh kết quả, lấy Dương Khải Phong bây giờ địa vị, phân chia ra khí vận, cho dù là một tia, đối phổ thông người thường đến giảng, đều là cao quý không tả nổi.
Hắn nói tiểu Nam Hải có quan khí, đây không phải không duyên cớ kể ra.
Lấy hắn tại Đông Hầu trong suy nghĩ địa vị, chờ đến tiểu Nam Hải trưởng thành, ban thưởng một cái tiểu quan, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay.
Từ nơi này có thể nhìn ra, khí vận biến hóa, cùng thượng vị giả chỗ trông, cũng có được quan hệ rất lớn.
Dương Khải Phong nghĩ đến mình bạo tăng gấp 10 có thừa khí vận, đây có phải hay không là bởi vì kia lão quan chỗ lọt mắt xanh mình, cho nên phân ra một tia khí vận.
Liên như là mình đối tiểu Nam Hải sở tác sở vi đồng dạng.
Phải biết hắn cùng kia lão quan so sánh, muốn so tiểu Nam Hải cùng mình chênh lệch còn muốn lớn.
Trong đầu dần hiện ra vô số ý nghĩ, bất quá trong hiện thực, lại là một cái chớp mắt sự tình.
Quan khí, đứa nhỏ này tương lai muốn làm quan A.
Tính toán có đúng hay không A?
Tiểu tử ngươi nhìn ngươi liền là lần đầu tiên nhìn thấy tiên sư. Tiên sư đi vào Bình Sa trấn nhiều ngày như vậy, một ngày ba quẻ, quẻ quẻ tất chuẩn.
Liền ngay cả Đông Hầu đều ngưỡng mộ tiên sư, bái tại tiên sư môn hạ.
Ưa cao, ghen ghét, các loại ánh mắt phức tạp tập trung ở tiểu trên người của cậu bé.
Nam tử trung niên nghe thấy Dương Khải Phong, trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất, đối Dương Khải Phong liên tục dập đầu, đa tạ tiên sư.
Nhanh quỳ xuống, khấu tạ tiên sư nhìn xem bên cạnh mình nhi tử, thờ ơ.
Nam tử nổi giận, một thanh lôi kéo qua tiểu Nam Hải, hai người cùng một chỗ quỳ lạy.
Vị huynh đệ kia cái này một viên lệnh bài nhận lấy.
Đây là.
Nam tử trung niên nhìn trong tay tinh xảo lệnh bài, phía trên duy mỹ hoa văn, có một ít ngạc nhiên,
bản năng đối với có chỗ kháng cự, muốn đem lệnh bài đẩy ra. Phúc hậu nam tử cũng là đẩy, đem lệnh bài đẩy lên nam tử trung niên trong ngực, hắn thân thiết chào hỏi mở miệng giảng đạo, đại chất tử trên người có quan khí, tương lai tất định là quan, bất quá quan cũng có lớn có nhỏ. Nếu để cho đại chất tử cùng huynh đệ tiếp tục như vậy, đối đại chất tử coi như chậm trễ, tương lai trở nên nổi bật cũng có hạn. Có nó lại khác biệt, huynh đệ có thể nương tựa theo cái này một viên lệnh bài tiến đến thành Đông An gia trong học đường miễn phí nhập học, ăn ở ta an phúc toàn bao. Cái này làm sao có ý tứ? Nam tử trung niên muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thoáng qua con của mình, một cái tay lại là thật chặt bắt lấy lệnh bài. Cái này không có cái gì. Đây là ta an phúc cùng đại chất tử kết một cái thiện duyên. Người tốt ra phúc hậu nam tử thân thiết đem nam tử trung niên đưa tiễn, mà nam tử trung niên không ngừng kêu. Dương Khải Phong đem đây hết thể đều thấy rõ, nhất là theo an phúc mở miệng, đưa tặng lệnh bài sau. Tiểu Nam Hải kia có một ít hư ảo khí mang, lại là lập tức ổn định lại. Cho dù là bây giờ Dương Khải Phong thu hồi kia lọt mắt xanh khí vận, Tiểu Nam Hải cũng có được một phen thành tựu, sẽ không lập tức đánh về nguyên hình. Sinh sinh đổi biến thành người khác khí vận, như thế hiện tượng. Để Dương Khải Phong đối với khí vận chi đạo, lĩnh ngộ tiến thêm một bước. 52 hảo là ai? An Phúc cầm trắng loan khăn tay, lau lau rồi một chút mồ hôi chán, đưa cổ, dắt cuống họng lớn tiếng hô. Ta là 52 hảo. Đi ra là một thân hình cao lớn thô kệch trắng hán. Tráng hán hướng nơi đó vừa đứng, liền cho người ta một cô bưu hán chi khí. Dương Khải Phong có thể thấy rõ ràng, trên người thanh niên lực lưỡng hiển hiện sát khí. Đây không phải người bình thường, mà là một vị tướng quân, trên tay vong hồn không ít. Đồng thời cái này một vị, còn không phải bình xa chấn người, chính là người bên ngoài. Tráng hán rất khách khí, không có vô lễ. Thần thoại thế giới bên trong, kỳ nhân khắp nơi trên đất, thái độ cuồng vọng, không biết khi nào liền đắc tội cái nào đó kỳ nhân. Đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào. Nguyên rủa chi pháp, tầng tầng lớp lớp. Đem tráng hán đuổi đi về sau, Dương Khải Phong ánh mắt, không ngừng ở trong đám người liếc nhìn. Lại là tại tìm kiếm mục tiêu của mình, đột nhiên, ánh mắt của hắn co rụt lại. Kia là một cố kiệu bên trong, một tú lệ đoan trang phụ nhân. Lặng lặng đứng ngồi. Mi thanh mục tú, mắt hạnh minh nhân, dáng ngôi chiếu ngày, quên quên đôi tám. Phần bụng hơi nhô lên. Rốt cục đem nàng cho chồng. Dương Khải Phong trong nội tâm thở dài một hơi. Lưới câu bỏ xuống nhiều ngày như vậy, đem cá mập đều cho câu được, bây giờ cũng đem nàng cho trông. Bên cạnh nam tử, trực tiếp bị Dương Khải Phong cho không thèm đếm xỉa đến, thần thức liếc nhìn. Nhanh chóng tra xét ra phó trong tay cái thẻ. Số 18. Dương Khải Phong nhìn không chớp mắt, tại phúc hậu nam tử đem ký tên cầm trước người, hắn lần này tự mình xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng sờ một cái, chính xác bắt lấy một cây thăm trúc, rút ra. Số 18 là ai? An Phúc một lần nữa lớn tiếng hô lên. Là phu nhân nhà ta. Một nô buộc thanh âm tương đối to, hắn dắt cổ quát lên, trực tiếp đem An Phúc thanh âm cho áp chế xuống. Đám người bắt đầu né tránh, phu nhân ở bên cạnh nam tử nâng đỡ, từ trong tiệu đi xuống. Bước liên tục na di, di chuyển lấy tiểu bước chân thư thả, từng bước một đi tới Dương Khải Phong trước người. Hai người giống như những người khác, hướng phía Dương Khải Phong hạ bái. Dương Khải Phong thân thể nhoáng một cái, xoát một chút, thân thể đã lệch vị trí, cả người đã đứng thẳng. Hai tay từ dưới lên trên vừa nhấc, lúc đầu muốn tham gia bái xuống hai người, lập tức xoay người không được. Thân thể theo bản năng đứng thẳng, Dương Khải Phong trong miệng kinh sợ mở miệng giảng đạo, không được, như thế nào dám để cho thánh hiền hạ bái. Chỉ giáo cho. Phụ nhân không có mở miệng, nam tử nhịn không được, thốt ra. Không dám nói, không dám nói, không dám nói. Dương Khải Phong liên tục phất tay, mở miệng cự tuyệt nói. Còn xin tiên sư cáo chi. Dễ nghe thanh âm vang lên. Không dám nói, không dám nói. Không dám nói. Còn xin tiên sư cáo chi. Nói xong nam tử cùng phụ nhân cùng một chỗ hạ bái, Hoàng Dương Khải Phong vội vàng tránh né. Một cái kiên trì, một cái tránh né, trước trước sau sau ba lần về sau. Dương Khải Phong lúc này mới ngửa mặt lên trời than tiếc, ngân sợi tóc màu trắng, theo gió nhẹ bay múa, hắn tịch mịch giải rất nói, thôi, bần đạo lần này liền tiết lộ thiên cơ. Phu nhân vì thánh hiền chi mẫu, có công lớn đức, ngày khác sử bút chứa đựng, nhân tộc trung ngửa. Còn lại bần đạo không dám nhiều lời. Dương Khải Phong hướng phía phụ nhân cúi đầu. Sau đó đối những người khác cao giọng mở miệng giảng đạo, bần đạo duyên phận đã hết, các vị ngày mai chờ đến. Nói xong căn bản không chờ những người khác kịp phản ứng, một bước ở giữa, vượt qua ra đám người, hai bước ở giữa, liền đã biến mất tại mọi người tầm mắt ở trong. Một trận gió nhẹ thổi qua, chỉ để lại một mặt ngạc nhiên phụ nhân cùng nam tử hai người. Chương 15, Vũ Hoàng, Cổ Quốc, cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu. Buổi chiều, hầu phủ. Hai bên đèn đuốc sáng trưng, ngay phía trước là lớp kiến trúc tại trên nước tường trắng, ước cao 2 mét, bên trên che ngói đen, đầu tường xây thành cao thấp chập trùng gợn sóng hình, chính bên trong một cái nguyệt động sơn hồng đại cửa khép hở, có đàn âm cùng khúc âm thanh mơ hồ truyền đến. Dương Khải Phong cùng Đông Hầu ở trên mặt đất đối tỏa, trên bàn gỗ khay ngọc phía trên trưng bày tảo hồng sắc bánh ngọt. Một bức tranh sơn thủy bình phong về sau, lại là có người ngón tay gảy nhẹ, khúc âm huyền chuyển. Nhưng quyết định, sửa đổi quốc hiệu. Dương Khải Phong kéo tay áo, ngón tay đối bàn gỗ, phụ họa khúc âm, nhẹ nhàng đặn đấm, trong miệng bình thản nói. Đã quyết định, đổi Đông vì Đường Đông Hầu thái độ quả quyết, không chần chờ. Mấy ngày, đã để hắn đem hết thể nghĩ rõ ràng. Đông quốc lập nước đã có 18,000 năm, tùy tiện sửa đổi, khí vận giảm lớn, sợ có bất trắc, cần phải có một kiện trấn bảo vệ khí vận chi bảo, mới có thể bình an vượt qua kiếp nạn này, còn cần làm phiền ân sư một lần. Khí vận chi bảo, trấn áp một nước chi vận, cái này hiếm thấy trên đời, nhất thời bán hội, sợ tìm kiếm không đến. Dương Khải Phong nhẹ nhàng lắc đầu, mở miệng tiếp tục nói, nếu là không vì ở thiên địa đại kiếp, vi sư còn có thể diễn toán, như hôm nay cơ hỗn độn, một mảnh mờ mịt. Dương Khải Phong hoàn toàn là đánh mặt mạo xương mập mạp, một câu toàn bộ đem trách nhiệm đẩy lên thiên địa đại kiếp phía trên. Không sao, điểm này không cần ân sư ưu phiền. Ân sư không biết, cái này Bình Sa trấn chính là cổ trấn, là trong truyền thuyết Vũ Hoàng sở kiến, trấn áp chính là một chỗ cổ quốc. Vương tỷ chính là khí vận chi bảo, có thể trấn áp khí vận. Vũ Hoàng sở kiến, nghe đồn là thật. Dương Khải Phong khẽ nhíu mày, Vũ Hoàng chỉ, cũng chỉ có vị kia, Chỉ Thủy Đại Vũ. Kia là thời kỳ thượng cổ, không phải đương kim thời đại. Thời đại thượng cổ, hoàng giả hô phong hoán vũ, di sơn đảo hải, có đại thần thông, siêu phàm nhập thánh. Cũng không giống như là bây giờ hoàng giả, chỉ là một cái chủ nghĩa hình thức, chỉ có bách tà bất xâm, vạn pháp bất chiêm, thuần túy phòng ngự, mà không tiến công thủ đoạn. Đây chỉ là truyền thuyết, không đủ để tin, lấy Vũ Hoàng bản sự. Cái gì cổ quốc có thể tiêu không diệt được, chỉ có thể trấn áp. Này nói rất đúng. Dương Khải Phong gật đầu. Vũ Hoàng quét ngang Cửu Châu, trấn áp tam giới. Tiên ẩn, thần chánh, đầy chơi thần Phật, đều nơm nớp run run. Không có cái gì cổ quốc có thể cùng Vũ Hoàng so sánh, nếu là có, cũng không có khả năng sử bút không ghi chép. Chỗ này cổ quốc đã bị Đồ Nhi tuần tự dò xét. Chỉ có cuối cùng Hoàng Cung, bởi vì nhân đạo chi lực, có nhiều bài xích, Đồ Nhi không cách nào tiến vào, còn xin ân sư trước đi một chuyến. Đồ Nhi chỉ cần vương tỉ, những pháp bảo khác, đang dược, ân sư chi bằng tự dước. Đại A Thu La Ma châm phải trăng liền ở trong đó. Dương Khải Phong đột nhiên nói xen vào nói. Liền ở trong đó. Dương Khải Phong nhìn vẻ mặt chân thành tha thiết Đông Hầu. Không có bất kỳ cái gì vẻ xấu hổ. Đem thứ không thuộc về mình, coi như mình lễ vật, tặng đưa cho hắn, người bình thường thật đúng là làm không được dạng này gợn sóng không kinh. Khi nào có thể khởi hành tiến đến? Dương Khải Phong trực tiếp đáp ứng cái này trước mặt tiện nghi đồ đệ. Cứ việc đối hắn. Dương Khải Phong trong nội tâm có nhiều mâu thuẫn. Thế nhưng là giờ phút này hắn không thể không tận tâm tận lực. Tổng nguyên nhân còn không phải Dương Khải Phong đối Đại A Thu La Ma châm có chỗ tham nghiệm. Đây chính là một món pháp bảo, thiên hạ cửu phẩm bên trong, pháp bảo đã là trung đẳng hàng ngũ. Thiên nhân tầm thường, cũng mới chỉ có một món pháp bảo. Nếu là nghèo một chút, càng là một kiện không có. Mỗi một kiện luyện chế pháp bảo, đều cần hàng ngàn hàng vạn năm, không ngừng rèn luyện, mới có thể luyện hóa ra phụ cùng mình tâm ý pháp bảo, làm đến tâm ý lưu chuyển, tuần như cánh tay làm tình trạng. Một món pháp bảo, không phải do Dương Khải Phong không tâm động. Nhất là vị trí chỗ thời gian, quá mức cấp bách thời điểm. Không đến 100 năm sau, liền là Hoa Hoàng Cung mở ra, bầy yêu tranh đoạt tiến vào tư cách thời điểm. Chỉ là tiên nhân thực lực, cái này cũng không bảo hiểm, còn cần có một món pháp bảo hộ thân, dạng này song trọng nắm chắc, Dương Khải Phong mới có thể cho rằng, nhất định sẽ thu hoạch được tiến vào Hoa Hoàng Cung tư cách. Đồng thời, lần này Hoa Hoàng Cung mở ra. Tại Dương Khải Phong xem ra, chính là một cơ hội. Là hắn một lần trả thù cơ hội. Kia tiện tỷ không tiến vào được, thế nhưng là kia tiện tỷ hoa con, nhất định sẽ tiến vào. Hoa Hoàng Cung từ khi thượng cổ kết thúc về sau, không còn có mở ra. Cơ hội như vậy, ai sẽ bỏ qua, nhất gần một chút năm, Dương Khải Phong rõ ràng có thể phát giác được, bầy yêu đều ẩn nặc, ít có ra làm loạn. Phần lớn thời gian, đều là đang bế quan khổ tu, hay là tìm kiếm vật liệu, luyện chế bảo vật. Vì Hoa Hoàng Cung mở ra làm chuẩn bị, kia Hồng Hài Nhi tham dự tranh đoạt Hoa Hoàng Cung tiến vào tư cách, đây là chuyện rất bình thường. Mà Hồng Hài Nhi nhất định sẽ thu hoạch được một cái danh ngạch, đây không phải hắn trước đó dự định, đi cửa sau, giảng ân tình. Lấy Nưu Ma Vương vô liếng, cho Hồng Hài Nhi vũ trang mấy món pháp bảo, kia là rất chuyện dễ dàng. Tính công kích pháp bảo loại phòng ngự, hắn đều có thể cho trang bị bên trên. Bất quá như thế xa hoa đội hình, xuất hiện tỷ lệ rất nhỏ, dù sao đại pháo cho dù tốt, ngươi để 3 tuổi tiểu hài đi loay hoay, cũng là rất không có khả năng. Pháp lực có hạn, hắn không sử dụng được bao nhiêu. Dương Khải Phong nghĩ muốn trả thù, nếu là không có pháp bảo, căn bản chống lại lực lượng đều không có. Về phần kia bắt quái tiên lô, trực tiếp bị Dương Khải Phong bỏ qua, chỉ là phụ trợ tính bắt quái tiên lô, không thích hợp chiến đấu bên trong sử dụng. Hắn Dương Khải Phong, như thế tân tân khổ khổ tu luyện, tại Đại Trạch Sơn bên trong, biết rõ gặp nguy hiểm, còn không sợ nguy hiểm vượt khó tiến lên, mà không có lựa chọn đào tẩu. Vì chính là hai chữ. Trả thù. Cái này Hoa Hoàng Cung mở ra, đây là một cái cơ hội rất tốt. Hắn mặc dù không có khả năng giết chết kia tiện tỷ, lại là có thể hướng nhi tử trả thù. Để kia tiện tỷ, biết cái gì gọi là mất con thống khổ. Biết cái gì là khắc cốt minh tâm hận. Trong hai mắt, nổi lên nhẹ nhẹ tơ máu. Mỗi một lần nghĩ đến cùng kia tiện tỷ gặp mặt một màn, Dương Khải Phong một trái tim, đều sẽ quặn đau. Dạng gì lời nói, nhất là đả thương người, không phải trào phúng, không phải miệt thị, mà là lạnh lùng, là không nhìn. Kia tiện tỷ lúc trước không mang theo bất kỳ tâm tình gì sắc thái một câu, để Dương Khải Phong một trái tim, đến nay đều vô cùng băng lãnh. Ngươi vì phàm, ta vì tiên. Sâu kiến há có thể dung chuyển voi. Cổ quốc tiến vào thời gian, 10 năm một lần, khoảng cách lần tiếp theo mở ra, còn có 1 năm rưỡi. Trầm ngâm một chút, mở miệng nói chuyện Đông Hầu. Đánh gây Dương Khải Phong đối chuyện cũ hồi tưởng. Trong đôi mắt tơ máu, rối rít biến mất, Dương Khải Phong nhanh chóng điều chỉnh trước mắt tâm tình của mình. 1 năm rưỡi, cái này cũng so sánh phụ họa Dương Khải Phong tâm ý. Lưu phủ bên trong sinh con. Còn có hơn nửa năm sắp 1 năm, cái này có 1 năm rưỡi, giảm sóc chỗ chống lưu lại. Hắn có thể đem lưu phủ chuyện nơi đó, toàn bộ đều giải quyết, ung dung tiến vào cổ quốc bên trong. Trong miệng cắn xuống một khối bánh ngọt. Dương Khải Phong uống một hớp nước, mở miệng giảng đạo, vi sư rời đi một đoạn thời gian, tiến đến chuẩn bị, năm sau trở về. Năm sau, cũng chính là 10 tháng sau thời gian. Tính kế một ít thời gian, Đông Hầu trực tiếp nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Cùng Đông Hầu tiếp tục nhàn phiếm vài câu, Đông Hầu rời đi, nơi này trở thành Dương Khải Phong nơi ở. Tìm kiếm một chỗ đệm. Dương Khải Phong ngồi xếp bằng, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Thân thể không nhúc nhích, tựa như điêu như bình thường. Trong nội tâm hắn đã bắt đầu suy tính tới đến, tương lai khoảng thời gian này nên làm gì. Cái này Đông Hầu phủ, ngày mai liền muốn rời khỏi. Hắn đối với Đông Hầu không có ấn tượng tốt gì, quả thật cái này một vị Đông Hầu Long Phượng chi tư, mặt trời chi biểu, nếu là đổi thành cái khác hoàn cảnh, đổi cái thời gian. Dương Khải Phong rất thích cùng hắn liên hệ, cũng rất thích. Đại đường là tại hắn bảy mưu tính kế phía dưới tạo dựng lên. Nhưng nơi này, hắn bản năng kháng cự. Hết thể đều quá mức trùng hợp. Đây là kia lão quan tính toán, linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Người bất chi bất giác, liền lấy rơi vào tính toán bên trong. Dương Khải Phong đoán không ra, ở trong đó có kia lão quan thực lực quá mạnh, cũng có được đối phương đứng quá cao, nhìn chính là toàn cục, mà Dương Khải Phong chỉ có thể nhìn một ngẫu chi địa, còn có thể là cái khác nhiều loại nguyên nhân. Nhưng mặc kệ điểm nào nhất, hắn đều muốn thừa nhận, đây là kia lão quan tính toán. Cái này khiến hắn bản năng kháng cự, bạo tăng khí vận, Dương Khải Phong cũng không muốn. Cái này một cỗ khí vận, tương đối phù phiếm, như bèo trôi không dễ, hoàn toàn là đối phương lọt mắt xanh ban ân mà tới. Như kia tiểu Nam Hải, Dương Khải Phong lọt mắt xanh, cải biến hắn vận mệnh, nhưng nếu là Dương Khải Phong thu hồi kia lọt mắt xanh, phân chia ra đi khí vận chạy trở về, tiểu Nam Hải liền sẽ bị đánh dáng trấn ai, bức về nguyên hình. Cho nên vì không đánh mất rơi cái này một cỗ khí vận, Dương Khải Phong không thể không làm ra phụ họa kia lão quan tâm ý sự tình. Từng bước một án chiếu lấy mục đích của đối phương đi phát triển. Dạng này kia lão quan hài lòng, nhưng Dương Khải Phong cũng là bị bao lấy gông xiềng, dùng dây thừng trói lại. Theo động tác của hắn càng lúc càng lớn, dây thừng sẽ càng ngày càng gấp, cuối cùng cho đến bị dây thừng trói ghim chết. Cái này một cỗ khí vận, hắn thà rằng không cần, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Cũng không có vô duyên vô cớ hận, không có vô duyên vô cớ yêu. Hiện tại lấy được chỗ tốt, tương lai đều là phải trả. Thương trả không nổi, liền muốn dùng mệnh đi thường. Dương Khải Phong cho tới nay, không dám xưng hô vị kia danh tự, chỉ dùng lão quan đến xưng hô. Đây không phải Dương Khải Phong không nghĩ, mà là không dám mà thôi. Thực lực cường đến trình độ nhất định, minh minh chi bên trong sẽ có dẫn dắt, bất kỳ cái gì nhắc tới cái tên người, hắn đều sẽ cảm ứng được. Cho nên Dương Khải Phong đặt quyết tâm, tại đem lưu phủ sự tình còn có đại ạt thưa là ma châm thu hoạch được về sau, hắn trực tiếp rời đi. Đã không phản kháng được, như vậy thì trực tiếp tránh né, không cùng hắn tiếp tục chơi tiếp tục. Nếu không phải trong lòng có kiên kỵ, Dương Khải Phong ngay cả đồ đệ này cũng sẽ không thu. Đột nhiên một cỗ ba động truyền ra, Dương Khải Phong khép hờ hai mắt, trực tiếp tránh ra. Đây là tại lưu phủ truyền ra, hắn tại lưu phủ bên ngoài bố trí một phen. Lưu phủ có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều lấn không thể gạt được hắn. Lưu phủ sự tình, căn hệ trọng đại, hắn bố cục nhiều ngày, như thế nào dễ dàng tha thứ ngoại ý muốn nổi lên nhân tố. Tiện tay lôi kéo qua một cái ghế, Dương Khải Phong đối chất gỗ cái ghế, nhẹ nhàng thổi một ngụm. Trong miệng nhẹ giọng nói, biến. Cái ghế nhanh chóng biến ảo, trong nháy mắt lại một lần nữa xuất hiện, lại là một tên khác cái chán hơi có vẻ, hai to dâu bạc trắng lao đạo khoanh chân ngồi trên mặt đất. Chương 16, Vạn Linh Quả, chém ra phân thân. Mấy giờ, thủ đặt trước lại còn không đến hai chữ số, xem ra đừng nói là 200 thủ mua, liền ngay cả 100 bài đặt trước đều là quá sức, đạo nhân mãnh liệt cầu duy trì, 6.000 cất giữ, làm sao cũng phải có 100 đặt mua, chương tiếp theo tại 12 điểm tả hữu. Bầu trời đêm giống như xanh đen sắc màn tre, điểm xuyết lấy lập lòe đời sao, để cho người ta không khỏi thật sâu say mê. Ánh trăng như bạc, không chỗ không thể chiếu cùng, đông hầu trong phủ đệ, đèn đuốc sáng trưng, một con muỗi không ngừng tại hắc ám chỗ bay lượn, tại bóng đêm che dầu dưới, lẳng lặng hướng phía phủ đệ bên ngoài bay đi. Đông hầu phủ đệ, lẳng lặng u, trong đêm tối, tựa như một con mở cái miệng rộng manh thú, thôn phệ hết thảy. Khí cơ giao cảm, kinh khí phân loạn, một con muỗi thừa cơ bay nhảy ra. Xoát một chút, cam sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Lại một lần nữa xuất hiện, lại là đã đi tới Lưu phủ ngoài cửa. Dương Khải Phong không có tùy tiện tiến vào, mà là cẩn thận quan sát Lưu phủ. Lưu phủ yên tĩnh một mảnh, thỉnh thoảng có tiếng bước chân truyền ra, kia là mặc lấy màu lam phục sức, cầm trong tay đèn lồng gia đình, ngay tại phủ đệ ở trong tuần sát. Không có chút nào dị thường, nhưng đây chính là lớn nhất khác thường. Dương Khải Phong đối với mình chôn xuống bố trí, phi thường cố có lòng tin.